Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 13 tháng 11 năm 2022, tổng cộng là hơn 50 bạn đạo. Xin mời Elise bắt đầu.
Xin kính chào quý bạn đạo. Tuần này câu hỏi nhiều cho nên em có nhiều câu không có dám để câu đố nhiều. Nhưng trong đây có một câu hỏi và câu đố đi chung. Câu hỏi đặt ra đó có hai phần ha. Phần thứ nhất á là vấn đề cúng giỗ. Cúng giỗ tại sao mình hay cúng cái gì cúng ba ba ba? Ha, cúng ai mình mới được cúng ba 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 nha. Chén ba rồi chén trà, chén cơm rồi đó, đũa rồi đó, cái gì cũng ba ba ba. Ha, cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là đó, cái người mất qua 30 năm rồi có nên cúng không? Rồi em xin lặp lại nha. Câu thứ nhất là tại sao mình cúng cái gì cũng ba ba ba? Ba cái chén, ba chén cơm, ba chén trà, ba ly rượu, ba ly đũa, ví dụ vậy đó. Tại sao mình cái đó mình hay dễ dùng cái ba 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 đó và cúng ai mình mới được để cái đó. Cái thứ hai là người mất trên 30 năm rồi mình có cúng nữa không, nó có tác dụng gì không? Rồi anh Bảo mở mic cho bạn đạo ha,
Rồi á,
bạn đạo nhớ gì không?
ai cũng không có đâu. Có ai có từng uống chưa,
Ai cái túng cúng 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 không,
có ai để nhiều hơn là ba đôi đũa
ba đũa ba cái cơm tại bốn chén cơm mà đó, có
không?
ai làm gì không?
Ba ly rượu.
Ba ly rượu, ba ly trà, nó có người trà có người rượu mà cúng ai mình mới được để như vậy, có ai nhớ không,
Ai cúng không có đã,
có ai cúng không, có ai cúng không,
nếu không có ai cúng hỏi gì,
có ai cúng không, trong khóa mình có ai cúng không?
chắc theo dù gì hết rồi không cúng nữa.
Ai cúng không trong khóa của mình,
Không ai cúng hết, chuyện cúng kiến này có bộ xa vời quá.
thật sự cái này mình cũng có đưa lên cái vấn đề mà trên 30 năm đó, có người hỏi, có người hỏi gì trên 30 năm mình có cúng không.
Không ai cúng hết trơn là thôi qua đi.
Thôi bây giờ để em cho bạn đạo nghe
Câu hỏi này
ha, rồi
không có thích hợp lắm, mình ra thấy cũng không ai hưởng ứng, thôi qua đi ha.
gì qua có ai muốn nghe không? Có ai nghe thì phát biểu ý kiến, không nghe em cho qua.
Qua đi.
Nói cho biết đi.
Nói cho biết.
Có
Hưởng ứng quá. Hưởng ứng quá.
Đây là sắp tốt phải năng đề cái nói vậy thôi sao?
Nhưng mà có ai cứu không cái đã?
Ví dụ tập tục gia đình mà nhà còn mấy người lớn đó cúng thì mình có phải cúng theo hay không? Bây giờ mình có nhà riêng rồi mình có nên cúng theo hay không?
Như là hồi lâu
Rồi.
rồi chị không có cúng nữa phải không?
Thì mình cũng theo tập tục của người xưa để lại vậy thôi, nhưng mà mình cúng là cúng như là cúng giỗ vậy đó, nhưng mà cái này thì Elip nói là trên 30 năm có cúng nữa hay
Cái
không
đó
để
là
cho
câu thứ
biết.
nhì, cái đó là câu thứ nhì,
Ở thứ
tại
hai, hai câu.
hôm nay đi nói sớm quá đang lẽ nói sao phải không?
Dạ giờ thôi cứ nói đi cho
Bây
nghe.
giờ câu đầu này hỏi cái nhà có ai cúng không, có
Ai
ai
cúng không?
cúng không thì mình mới nói, chứ không có ai cúng mà nói gì.
Đúng rồi đó, có ai cúng
Có
không?
có
Có.
có
Cả đám rồi.
vậy
Cúng quá sẽ
còn
cúng.
cúng, vậy
Còn
còn
cúng
cúng
không?
nhiều người cúng lắm à.
Cúng
Dạ vậy
quá.
cúng mà lúc cúng là dọn mấy mấy đôi đũa, mấy cái ly, mấy cái chén,
Thì đúng như là Elite nói là ba 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 vậy đó.
mà tại sao
Ừ.
ba cái
Tại
không
sao
dọn
vậy?
thôi, bây giờ mình không hiểu sao ba ba vậy
Cúng
ta.
cúng
Cúng có một người, cúng có một người ăn một cúng có một người chết mà sao dọn tới ba
thì
ba
bởi vì bây giờ không biết nên mới nên nói luôn cho biết đi đặng, chứ bây
rồi.
giờ nói không có thì
Đúng
bỏ qua thì uổng quá. Là thấy
rồi.
Thấy nín hình
Sợ
á,
hoài
thì
thì
sợ
không
nói
được.
ra thì anh Bảo nói ra này nọ thì mình
Không có
thấy
nói
kỳ kỳ.
cái này có quyền đóng góp mà mình cúng, sao mình cúng vậy thôi chứ nói gì
À,
vậy.
đúng rồi, nhưng mà không phải là mình cũng ta tập tục nó vậy rồi, bây giờ
Đó thì
là
tập
lỡ có
tục.
cúng thì bây giờ mình muốn biết cái cách cúng của thầy chỉ như thế nào.
Mà
Trời.
phải hiểu tại sao nữa. hai cái
Dạ,
bài
tại sao nữa? Ok.
mà khi cúng á, tại sao mình cúng giỗ có một người mà mình để tới ba cái chén ba cái ly là nghĩa lý gì?
Ừ, đó, không hiểu cái đó.
Dạ,
À.
có ai gì ăn chung không mà
Rồi,
để
cái gì? Có hai người kìa,
đó.
chị qua muốn nói gì?
Ồ,
Để
mình
chị.
về chứ không hiểu là ba ba đó là cái gì. Mà
Rồi, được rồi, chờ
tôi
chờ chút xíu nha. Rồi, chị qua muốn nói gì?
ông mình có không rành gì cúng mà mỗi
À.
lần cúng á, chị hai cứ biểu là phải cúng năm cái chén, năm đôi đũa,
À, cái
ba
này mới
ba chung nước, ba chung nước.
cái này chắc gia đình đông con
đông con à.
à, chị, tại vì em không có rành, em không có rành đâu, mà chị, mỗi lần cúng trong nhà chị nói là phải cúng năm cái chén, năm chén cơm, năm đôi đũa, là ba ly, ba chung nước. Rồi đồ ăn á, thì đồ ăn thì phải ba ba món. À, canh canh mặn xào
Cái đó chắc ở ngoài đời á,
này
ngoài
á,
đời á.
cái này cho ăn cơm nhiều hơn cho uống ít hơn, tại vì năm
Ừ.
mình cho có ba ly nước à, có hai
Mắc
người ra bệnh
nghẹn
hai
á, mắc nghẹn á. Thôi bây giờ mình nghe ha, cái này hay lắm
uống.
nha, cái
Bây
này là
giờ
cho
khoan khoan còn cái nữa, bây giờ hỏi coi chứ
chị.
lúc mình cúng á mình giá làm sao?
Trời, đâu có ai biết giá gì đâu, có ai biết
Có
giá
chứ,
không?
cái này cũng có mà giá mọi người kiểu thôi chứ không phải là không có giá đâu.
Mà giá làm sao?
Giờ giá sao đâu, nói có sao nói vậy nha, bây giờ mình cứ hồi đó giờ mình cúng sao mình cứ nói vậy thôi chứ không có ai bắt bẻ mình cái vụ này.
Tại này dân gian mà, tập quán mà.
Rồi giờ gia cúng đứng giá làm sao, mời làm sao, phải mời đàng hoàng nó mới về ăn chứ.
Chị hai em biểu là mình mời giống như em cúng cho má em hay cho chị em đi, thì chị em biểu là mời ba bà má, anh chị em, cô bác anh chị về dùng bữa, chị em thôi chứ em thật sự nhỏ lớn em không biết làm.
Đúng
Mà
rồi
mỗi
đó.
lần cúng trong nhà chị biểu em vậy đó,
Ừ.
là mời người thân trong nhà mình xong rồi mời cô bác anh chị về dùng bữa vậy thôi à.
Cô bác là
Rồi
ai? Bà con hả?
rồi cô bác anh chị là những người chung
Cô
quanh
Huyền
ở
Thất
trong
Tổ
nhà
đó,
mình.
cô Huyền Thất Tổ.
Phải
Dạ,
không?
nhưng mà theo như chị nói thì em nghĩ chị nói là giống như mình phải mời người chung quanh chứ không phải mình chỉ mời người trong nhà mình thôi, mình phải mời người chung quanh nữa
Dạ, chung
à.
quanh nghĩa là các cô các cậu hả?
Dạ, em nghĩ vậy đó.
Rồi, bây giờ mình nghe đi. Tại vì cái này là cái tập quán mà, thì nó sẽ có nhiều cái tập quán khác nhau lắm. Có khi dùng miền rồi theo cái tập quán của ông bà để lại nữa. Bây giờ mình nghe ông thầy nói nha.
Mới chưa?
Trong vấn đề của tục cúng bái thì chúng ta phải sợ dễ dàng được là chúng ta có thể lo cho đó nhưng mà tiếp tục, nhưng mà tôi còn thắc mắc ví dụ chúng ta hạ dỗ, ví dụ hạ dỗ của cha mẹ chẳng hạn, thì trong những hạ dỗ đó chúng ta chỉ định giá cha mẹ về cũng chung hưởng với chúng ta hay cái gì cúng hay là giá chung của người tổ. Và câu hỏi thứ hai, bình thường thì những người nhỏ cũng phái những người lớn, ví dụ như con cái thì cũng phái cha mẹ và tổ tiên, có thể con không rõ là ví dụ như anh có thể là cúng cho em hoặc là cha cúng cho con hoặc là những người nhỏ hơn mình thì phải như giải được.
Cho nên cái bàn thờ là bàn thờ tổ tiên, trong đó nó có kẻ lớn người nhỏ, người nào có nhẹ tội hợp duyên với chính mình thì nó được về chữ. Cho nên buổi cúng đó người ta không có để một chén cơm, chén cơm được trừ những người mới chết thì người ta để một chén cơm, nhưng mà cũng phải để thêm mấy chén sinh vật khi bạn bè người ta về chữ. Còn đằng này cúng tổ tiên thì phải mọi thứ đều ba cả à, cơm cũng ba chén cả, ba chén rượu, ba chén muối, còn ba đâu đó. Thì lúc đó cái tâm mình hướng được tưởng tới người đó thì người đó anh em này kia cái nọ cũng ở trong cái nguồn gốc của tình khí thật được tình quá cảm dẫn độ, nên là còn chúng ta không có tình khí thật đầy đủ và tưởng người như không ta bận loạn trong này, bấn loạn đầu óc, bấn loạn mà nói chuyện tôi cúng dỗ cái gì không, ta cũng thành mất trật tự. Hãy bàn quan chiếu chờ tổ tiên thì mình phải cúng giái là hôm nay là ngày giỗ của vị này, chúng con đồng thành hợp tất cả tổ tiên về việc tất cả các cháu nếu lễ của người Việt Nam phải quy lễ. Rồi sau cái lễ chúng ta thì có người thiền ngồi thiền mà những tập tưởng đến những việc quá khổ và tưởng đến trạng tập quá độ cho mỗi nhân viên khi mà thì đối phương nó sẽ nhận được món quà ấm áp nếu người đó tội nặng nó khắc được ấm áp trực tiếp nhẹ lên để mà cho nên người đâu có nhiều người mang mình đang đi để không được, nhưng mà một lúc nào nó làm một điều chi bao rồi nó lên nó thấy ông đó tìm tới cho có ly nước rồi ông dò một viên thuốc cho nó uống sáng ra mặt để đặt thoại cho nên phải ở được khỏi đó mới hiểu những người đã tu nhiều kiếp được gặp được cái may mắn đó là chiến hạ cái sự sống đi tu, nhưng mà người đã sống rồi không tu thì trở lại ai nó sống mà nó sống nó được những cái cứu tình đó, những sự cứu tình đó mà nó biết tu, nó sẽ mạnh mẽ, sẽ đẹp và nó sẽ nói đạo cho mọi người khác. Bất cứ cái tu đạo nào mà nó thành tâm thì nó được. Cho nên cái tập tự cũng phải là mình phải hết sức thành con em ở gia đình mình để cho nó biết quá như con là tâm thế nào. Có ăn cho nó hay ăn. Rồi bây giờ đi loa đi một người thế nào? Gia đình phải lo tổng các con sẽ thương chú và chạy lòng những cái thứ được sớm ăn hoa cũng cao hơn một chút được nhẹ nhàng. Đó thì mình phải cho đủ các con cháu nó biết rõ rằng phần hồn không bao giờ bị chết, chỉ được học hỏi và tiến hóa được đạt được bình thường. Cho nên cái lễ phải hiểu rõ cái ý nghĩa của khi người cha, người gia đình là nó là con phải hiểu. Chỉ cách nghĩa trước một hai ngày thôi. Cái đó là một triết lý quá đông rất sâu và sống động không bao giờ bị gì được. Thành thủ trong mặt đất. Cho nên chúng ta ý thức được rồi, chúng ta phải bỏ công một chút. Chúng sợ thì con em nó hiểu ra là cũng. Anh nhất là ở xứ mình. Xứ mà người ta không cần biết những người đã chết và không biết những phần hồn và không biết những cảnh nguyện gì mà mình phải để làm được một gieo là làm cho mắt nó hiểu là cái bản của nó từ nguyện gì chứ không phải khi không ở đây mình chế ra là được, nó dễ thông cảm dễ nó có những cái ấn tượng tốt trong đạo học rồi nó thấy ông bà nó không có xa nó thì nó sẽ có những may mắn trong đạo học của nó.
Rồi, cái vụ cúng kiến này để anh Bảo nha. Bảo nói đi câu đầu tiên đó. Tại sao cái gì cúng ba? Và cúng ai?
Cúng thì thầy nói cái bàn thờ là bàn thờ tổ tiên. Có người lớn, có người nhỏ. Thành ra mình cúng là mình cúng hết. Chứ không phải là tại cái anh kia hỏi là có mấy người thường thường mình nhỏ mình cúng cho mấy người lớn chứ mình có cúng cho mấy người nhỏ hơn không? Thầy nói là trong cái bàn thờ là bàn thờ tổ tiên có kẻ lớn người nhỏ, thành ra là cúng hết. Nhưng mà khi mà mình cúng đó, ai được về dự mời á, là lúc mà mình mời á, mình nói là bữa nay là buổi giỗ của người nào đó, xin mời tổ tiên đồng về dự cái buổi lễ này. Nhưng mà mời là mời hết tổ tiên về luôn, chứ không phải là mời cái người mà giỗ của cái người là mời cái người đó không. Nhưng mà ai được về là chỉ có những người nào mà nhẹ tội hợp duyên với mình á mới được về dự cái buổi họp, cái buổi lễ đó thôi, chứ không phải ai cũng được về. Mình mời chung hết. Hồi đó mình thấy bà chị mình á thì mình bả mời nhưng mà bả có danh sách hết trơn à, nhưng mà cái đó không có chắc không, là mời chung hết luôn, khỏi mất công đọc hết danh sách từng người chết ngày nào ở đâu cho dài lắm à. Nhưng mà cái đó không cần. thầy nói là mời hết, nhưng mà chỉ có một số người được về dự thôi. Thì cúng thì theo tập tục thì là tại vì không phải có một người, nhưng mà mình đâu có biết bao nhiêu người, cho nên mình để ba cái tượng trưng là ba 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 hết vậy thôi, chứ mình đâu có để chục cái, mình đâu có biết bao nhiêu người được về dự đâu. Là để tượng trưng là cho biết là không phải một người mà có thể có nhiều người. Nhưng mà khi mà cúng, thầy nói ngoại trừ khi mà cúng cái người mới chết á, thường thường á, thì người ta để một chén cơm thôi, tại mình mời cái người đó về ăn cơm. Nhưng mà thầy nói nhiều khi mình cũng để thêm vài chén cơm nữa, tại vì nhiều khi họ có mời bạn bè họ theo nữa, thành ra để thêm nhiều chén cơm. Thầy không có nói bao nhiêu chén, nhưng mà thầy nói để thêm vài chén đó, là có nhiều khi có mời bạn bè nữa. Mình đâu có biết cái vụ đó, đâu có biết là đám giỗ mà có bạn bè đi theo ăn nữa, mà hồi đó giờ không có biết vụ đó không. Thì cái đó là cái lễ, cái lễ cho người thường thôi. Rồi bây giờ khi mà cúng á, thì nếu mà đúng tục lệ của người Á Đông á, thì con cháu phải quỳ lại. Còn mình á, là mình người thiền á, thì mình phải vô ngồi thiền, mình tưởng nhớ, mình cầu nguyện cho những người quá cố, cho những người tất cả, cũng như bà con dòng họ đó đã qua đời đó, thì mình tưởng tới họ, mình nhớ tới họ, rồi mình tưởng tới trời Phật, để trời Phật chiếu cố cho họ đó, cho họ mau tiến hóa ha. Còn cái này về cái đời thì những cái gia đình cha mẹ phải cắt nghĩa cho con, các cháu nó nghe, là cái dỗ là tại vì phần hồn nó không có chết, cho nên mình cấu trúc từ siêu nhiên là phần hồn nó không có chết, thành ra mình cúng vậy để cho con cái nó có cái khái niệm tốt về cái sự cấu trúc siêu nhiên của mỗi phần hồn xuống đây học hỏi thì nó sẽ được may mắn hơn. Rồi đi có nói gì thêm đi.
Có thứ hai đi rồi chút xíu em nói. À em muốn hỏi cái chi võ có phải là anh Tươi không?
Đúng rồi á.
Anh Tươi phải không? Ok biết
rồi. Anh Tươi vô nào vậy?
Hồi nãy anh Tươi vô trẻ.
Rồi. Sao bữa nay để chi võ ha? Nhiều khi quên không biết không cho vô.
Rồi, em tiếp tục cái câu hồi nãy đã hỏi là gì là sau 30 năm người mất, vậy có cúng không? Bây giờ mình nghe ha.
Mình hỏi trước coi, có ai cúng người quá mà 30 năm không?
Có ai cúng không ở nhà này, có ai cúng không? Mở mic đó.
Có. A Thành là cúng.
Có.
Quá 30 năm cũng cúng như thường phải không?
Mình không biết, mình cũng cúng vậy mà ngày giỗ thì mình phải giái vậy thôi, chứ không bây giờ thì đưa của thầy ra để mình hiểu coi sao.
Thường thầy nói là thường 30 năm tối đa là đi đầu thai rồi phải không?
Dạ, 20 năm người tu là 20 năm mà.
Còn người thường là thường tối đa
30 năm là đi rồi.
Tối đa ở nhà nhiều khi đi trước rồi nữa.
Dạ, cái người ta không có tội, người ta đi hết rồi.
Nếu mà mình cúng thì nó có thưởng phạt gì không?
Rồi, bây giờ mình nghe.
Mình cúng nó có thưởng phạt gì không?
Sao biết được, phải nghe mới biết. Sao mình biết? Rồi bây giờ mình nghe nha.
Không nghe.
Hơn 20 mấy năm rồi, thì con nghĩ chắc con cũng đã đầu thai rồi. Thì khi mình cứu một, mình nhớ tưởng ta mình hướng lên Chúa, thì Chúa có thể về với gia đình con để xuống hỏi con, hay là Chúa là đã đầu thai rồi sẽ không được về cái buổi cúng đó Chúa.
Chúa có đầu thai đi đâu đó? Từ trong góc của mầm mống tự nhiên đại thanh định có bị chết hết. Khi con tưởng tới Chúa, chia sát của bình trình như thế. Nếu tâm con hướng về Phật thì di sản được tiêu thoát, được tiêu thoát mình còn. Con biết tưởng chú thì có lợi cho chú không? Nhưng mà Phật thanh nhẹ của chú không còn gì. Vì từ trong thất của mặt mỏng tư như mà ra. Không kể cho đâu. Thì người nào sai lầm mỗi người này còn hiểu. Phải dỗ, phải này, phải thẩm kiến, phải đánh trống là rừng đem đó phải không có thể hoàn. Cái này là tình hoạt. Tại sao con tưởng chú không? Ngày hôm nay con tu, con thấy căn bằng không là thương yêu của các cả của con. Khi con tưởng thì luồng điện đó hay qua mình sinh thành có lợi cho người sống và người chết đều cảm hưởng cái thành quả một nháy mắt không là có sự thay đổi thật. Nên nhiều khi con đi học rồi này đi tìm nó thấy mình lên cả ngày. Trong lúc con tìm được nháy mắt thôi, lúc con nghĩ là những chuyện đó hay. Cái đó ai cũng chưa học, cũng chưa được. Nên ngày hôm nay cũng đám chế ở một chút. Ngày nào con tu con sẽ thấy tiếp tiếp những cái thành hoa khi mà con.
Rồi anh bảo nó đi, chị là có cúng không?
Không, tại vì thầy không có nói rõ, nhưng mà mình hiểu là không cúng. Thầy nói cái quan trọng là cái sự liên hệ trong cái mầm mống thương yêu là đại thanh tịnh đã ghi chép hết rồi. Khi mà mình tưởng tới người đó, mà mình tưởng tới Phật á, thì luồng điển của chư Phật chiếu cho người đó mà cũng chiếu cho mình luôn, cả hai đồng hưởng. Còn mà tổ chức trống kèn rùm beng không có hiệu quả gì hết trơn á. Thành ra khi mà cái người đó đã đầu thai rồi, làm sao mà về dự được? Đâu phải là cõi thiên liêng đâu mà mời là về dự. Thành ra mình cúng để tưởng nhớ vậy thôi, chứ không có, người đó là chắc chắn là không có về dự rồi. Thành ra mà cái vấn đề là quan trọng là mình tưởng tới người đó, mình tưởng tới Phật, mình tưởng tới trời đó, thì cả hai được đồng hưởng. Cho nên nhiều khi mình được chiếu một chút xíu ngay chút đó, nó tự nhiên cái đầu mình nó sáng lên. Cũng như thầy nói nãy, cô đó, cô đi học đó thì được chiếu sáng lên, cái gì không hiểu tự nhiên nó hiểu lên. Thành ra cái quan trọng là cái luồng điển, chứ không phải là cúng kiến nữa. Qua cái thời gian đó rồi, cúng thì không có về ăn đâu, chỉ có mình ăn thôi, chứ cái người quá cố là không có về ăn nữa. Mà làm rùm beng trống kèn thì cũng không có ích lợi gì.
Rồi, bây giờ mình phân tích thêm chút xíu nha. Khi mà nói tới tập quán á, là nói tới cái xác. Hãy nói tới cái tập quán là nói tới cái xác. Mà nói về cái đạo là nói cái hồn. Cái tập quán của mình sống ở đời á, đối với người không tu á, là những cái thủ tục như thầy hồi nãy nói á, cúng cái gì cũng cúng 3333 là tượng trưng cái nguồn gốc của tinh khí thần Nhật Nguyệt Tinh mà ra. Cho nên á, thì mình không có tinh khí thần á, thầy nói cái đó cũng không có tác dụng gì ha. Thì cái đó là tập quán ở đời để cho nhắc con cháu, để mà con cháu sau này á, nó không có tu á nha. Đối với con cháu mà nó không tu á, thì nó tưởng nhớ tới mình thì mình ở trên mình cũng vui thôi. Chứ thật sự đó, cái người, cái này là mình nói cho cái người mà không tu, và cái người ở đây là người đang tu. À, bây giờ mình đang nói là cái người mình đang tu, mà cái người mất là người không tu. Không? Thì cái người không tu á, là có thể là cái người đó có tội, thì mình cúng được cái luồng điển đó, hoặc là cái sự cầu nguyện của mình sau cái buổi cúng đó, thì nó có thể niệm Phật hoặc là thiền cái thời điểm đó mà mình tưởng đến cái người quá cố đó, thì cũng được quán độ, trời Phật cũng quán độ cho họ, họ nhận được cái món quà ấm áp của mình. Đó là cái luồng điển của mình phóng cho cái người mất ha. Cái đó là phải nói tới cái người mất là cái người không tu. Còn cái người tu á, chỉ cần mình hướng điển mà thôi, tại vì cái đó là giữa hồn và hồn, chứ không còn là xác nữa. Tại vì mình ăn thật sự cho cái xác mình thôi, chứ cái người tu kia ở trên kia nó tu rồi, nó cũng đã có những cái sự ấm áp riêng của nó rồi, cái luồng điển cũng đã thanh nhẹ rồi, thì cái sự cúng kiến của mình nó không có tác dụng.
Cái này mình, cho con cái thôi,
cho con cái mình nhắc ở con cái, ở có ông bà cha mẹ rồi đó, ví dụ mình nói vậy để cho con cháu nó biết đó, sau này đó nó tiếp tục. Còn những người không có con cháu thì sao? Ngồi nói chuyện chơi thôi. À, cho nên cái đó là mình phải phân tách ra giữa hồn và xác. Cái xác á, là cái tập quán ở đời, là phải cần cúng kiến bài biện cho nó bận rộn, à, cho con cháu nó hiểu được cái vấn đề cúng cho cái người đã khuất như thế nào. Còn nếu mà như mình nè, mình chết mình đi ra nè, mình cũng đâu có muốn con mình nó bài binh bố trận làm cái gì, nó chỉ ăn nó vui chơi thôi, chứ nó đâu có tác dụng gì đâu. Mình là đã có cái luồng điển thanh nhẹ riêng của mình, con mình nó không tu, cái đó là cái sự dấn dương, cái sự lo lắng, cái sự suy tư của phần hồn nghĩ về con mình. Cái đó là phải ngược lại.
À, còn mình nó có cháu thì giúp cho cháu nó biết nghĩ về cái sự cấu trúc siêu nhiên của phần hồn thì nó sẽ được may mắn hơn. Nãy thầy có nói
nếu mà mình có giải thích rõ cho con thì cái đó nó có tác dụng. Nhưng mà không phải cho người mất nha, chỉ cho cái người mà đang sống hiện tại mà thôi, tại vì họ còn dính tới cái tập quán ở đời.
Nhưng mà thầy nói cái tập tục đó rất là quý.
Dạ, cho cái xác chứ không phải là cho người tu nha.
Cho cái mấy người con cháu nó cũng có.
Dạ, cho mấy người con cháu mà không có tu á, chứ cái người con cháu mà tu mà họ hướng điển họ cũng tốt hơn. Cũng như mình, mình mất mình cũng muốn con mình tu vậy, để có cái luồng điển riêng cho nó.
Phần lớn thì con cháu thì đông, nhưng mà chắc cũng không có bao nhiêu đứa tu, mấy đứa không tu.
Cái đó là khó đó ha.
Có biết hướng về cái đó thì nó sẽ được may mắn hơn, thầy nói.
Thí dụ như nếu mà mình tu, con cái mình cũng tu, thì cái đó cái sự hạnh phúc nó nhân nhiều hơn. Tại vì cái đó là giữa phần hồn với phần hồn hiểu nhau về luồng điển. Còn cái xác mình là, cái xác mình nó hay bày binh bố trận lắm, nó làm chuyện này, nó làm chuyện kia cho cái sự bận rộn thêm mà thôi. Nhưng mà đó, cái phần đối với người mất là những người không tu á, chứ những người tu rồi thì cái sự thanh nhẹ họ có, cái luồng điển thanh nhẹ họ có, thì họ cũng không có hưởng cái đó đâu, mà họ chỉ thấy vui khi mà họ muốn trở về thăm con cái, thấy con cái quay quần vui thôi. Nhưng mà cho những người ở tại thế gian này nghĩ tới họ, họ cũng vui được một chút. Cái luồng điển á, mới là quan trọng, cái luồng điển của phần hồn mới là quan trọng đối với người tu vô vi. Tại vì thật sự mà nói em không có cúng em không cúng mà hỏi em là em tả bí lù, em là bí á, bí á, em không biết mấy cái vụ này, em không rành nên hỏi em vụ cúng kiến này, để em không có cúng thì em chỉ nói không cúng thôi chứ giờ đâu có làm gì được, nghe thầy nói thì hiểu thôi chứ còn kêu cúng là em không có rành.
Không phải nghề hả?
Không phải nghề của em, nghề này của anh Bảo.
Nghề gì đâu có nghề đâu, hồi đó giờ cũng đâu có biết là cái bữa đó mình phải ngồi niệm Phật ngồi thiền đâu, không có làm.
Dạ.
Bây giờ kỳ này phải làm á.
Bây giờ mình nghĩ thứ nhất mình làm bất cứ một chuyện gì khi mình nghe ông thầy nói đó là cho cái gì, cho cái xác của mình hay là cho cái hồn của mình, cái đó quan trọng lắm nha. Bất cứ một câu nói nào của thầy phải phân biệt rõ ràng giữa xác và hồn. Hồn là nó cần cái sự thanh nhẹ, lúc nào cũng vậy, nó làm bất cứ chuyện gì nó cũng cần cái sự thanh tịnh và thanh nhẹ. Còn cái xác là nó làm cho đủ chuyện hết, nó rất là bận rộn, đó là cái cho cái xác. Cái xác này nó bị vướng phải bởi cái tập quán ở đời. Còn đối với cái hồn thì cái sự thanh nhẹ nó nhiều, thì nó cần cái niệm Phật và cái thiền nhiều hơn ha. Giữa cái đó phải nghe cho thật kỹ để biết là áp dụng cho ai và cho cái gì. Chị Hoa muốn nói gì?
Mình muốn hỏi đó, tại vì cũng là lúc trước đó là nghe thầy nói giống như khi mà mình người thân mình mất á, mình thấy mình nằm trên bàn mình thấy á, thì
dạ,
cũng
mâm cơm vậy thôi.
Cúng mâm cơm ra cái đó là mình cúng cái đó. Còn như mà cúng giỗ là mình chỉ cúng trái cây với bông thôi.
Có cúng mâm cơm cũng được.
Mâm giỗ là đồ ăn nhiều lắm á, thường thường
bà con lại
giỗ là đủ thứ món á, thường thường mình làm ở nhà ăn 2-3 món kia, chứ cúng giỗ nhiều khi cả chục món á.
Em chỉ cúng trái cây với bông thôi hả? Em đứng vậy có được hay không?
Thì giống em thôi, em không có làm rộn ràng mệt.
Cái đó mình đơn giản thôi, mấy người kia thì về thôi. Cái nhỏ này nó chỉ biết nhiêu đó thôi, chịu thôi.
Cái trước ngày đó là em thiền rồi, em đã hướng tâm từ cái buổi thiền buổi tối trước đó rồi. Em đâu có cần làm nữa cho cái xác này nó bận rộn.
Cái kỳ này về ăn đói rồi thôi chịu thôi chứ đâu có làm gì.
Cái xác đó là nó ăn chứ còn cái hồn nó đâu có ăn.
Về thấy ngủ chị của bộ cũng có gì nhiều.
Có mới 5 cái bông trong vài cái bông cho đẹp đẹp rồi thôi.
Về hết vài cái bông với vài cái trái cây thôi.
Trái cây thôi.
Cái đó này. Mình cúng mình nhắm mắt hay mở mắt?
Nhắm mắt hay mở mắt? Ai nhắm mắt mở mắt? Mình đâu có thời điểm cúng mà mình đâu có làm gì đâu.
Lúc mà giái hả?
Giái hả?
Lúc mà giái á.
Giái thì nhắm mắt thường
nhắm
thường
mắt mình, thôi, nắm tay.
Nhắm mắt á, thường thường thầy nói tại sao mình nhắm mắt, tại sao mình mở mắt. Mình nhắm mắt á, là mình không có bị chi phối bởi
tập
ngoài
trung
thầy. Mình không biết là bên này ai dòm mình, ai dòm mình không để ý nữa. Mình tập trung cái luồng điển mình vô thì nó mạnh hơn. Còn mình mở mắt cái nhiều khi đứa này dòm, đứa kia nó dòm, mình đã bị chi phối nữa.
Không, nếu mà mình nhắm mắt á, thì mắc đồ. Mà mình mở, mình thử một mắt nhắm, một mắt mở.
Vậy là cúng dữ lắm á. Vậy là cúng dữ lắm á, anh Thiền.
Cái đó là cúng cô hồn á, mới sợ cái đó.
Nãy đang nói cúng tổ tiên mà, nãy em có đố, cúng ai?
Cúng cô hồn thì chưa, cúng tổ tiên. Thì nó dọn đi rồi đó, cái đó cô hồn sống nó lấy trước rồi.
Thôi, nói chứ cái đó là những cái tập quán mà đối những người còn bị nặng bởi cái tập quán. Thì sẽ có những cái việc đó là phải theo dõi và phải có tác dụng gì và có cái ý nghĩa gì khi em thầy nói. Nhưng cúng thì cái, cũng có tác dụng.
Nhưng mà cái thầy nói thấy người thân mình nằm chim bao thấy này, nó qua hôm sau là phải cúng cơm.
Yeah.
Tại vì để cảm ơn, tại thường người thấy vậy đó là người đó về giúp đỡ cho mình á. Thành ra mình để tỏ cái lòng biết ơn đó, thì mình làm cái mâm cơm đơn giản thôi. Cái không phải làm gì dỗ phải không?
Và nhớ những cái tập tục đó là những ban đầu nha. Tất cả những cái này là những ban đầu. Người mới vô tu ai cũng bị vướng bởi cái tập quán nên hỏi rất là nhiều. Có nhiều người hỏi lâu lắm, hỏi cả 10 phút mấy cái vụ cúng kiến là do cái tập quán. Thầy nói khi mà người ta cũng có hỏi, cái chị cũng có hỏi là như vậy, khi nào con mới hết cái tập quán đó? Thì khi cái luồng điển mình nhẹ rồi, cái tập quán đó không còn theo mình nữa. Còn cái lúc ban đầu thì ai cũng hỏi hết, thì dĩ nhiên thầy phải trả lời theo cái nguyện vọng của những người đó chứ. Cái đó bắt buộc.
Nhưng mà không có ai biết là phải cúng cơm nha. Cái đó thầy tự thầy nói thôi chứ cũng không ai nói là phải biết là khi mà mình thấy người chết về là giúp mình mà phải cúng cơm. Cái đó thầy giải thích mình mới hiểu. Chứ mình không biết cái vụ đó. Không có làm. Yeah.
Thì lúc đó cái thời điểm đó là nhiều người hỏi lắm, có nên không, tại sao chim bao mà con thấy người đó, thì thầy nói tại vì người ta về người ta giúp mình. Nhưng mà khi người tu rồi là mình giúp người ta chứ, cái luồng điển mình đi nhẹ hơn chứ.
Nếu mình nhẹ hơn chưa chắc.
Dạ. Thì mình nói những người nhẹ hơn á, chứ mình đâu nói trường hợp nặng hơn. Nặng hơn nó giống như bình thường à.
Nhiều người ta nhẹ hơn mình ta mới về giúp mình được á.
Cha mẹ mình cũng không có tu mà, khó lắm. Cái đó khó hơn. Tại vì lúc mình khổ ải thì có thể cha mẹ mình về thăm, cái đó đúng. Còn cái lúc mình thu thanh nhẹ rồi cha mẹ vui lắm chứ. Cái đó là ngược lại rồi. Cái đó là đối với những người mà thời điểm đầu á, người ta không có tu, ta cứ thấy cha mẹ hoài à. Tại vì thứ nhất ta còn thương nhớ, ta còn vấn vương những cái điều đó, người ta vẫn còn cái rắc mắc, rút mắt ở trong lòng, vẫn còn buồn, còn nhớ, còn cái khổ, còn than, còn vãn. Thì cha mẹ cũng khổ lắm. Hoặc là chồng con cũng vậy, cũng thấy, mình thấy cái người đó, tại mình vấn vương người đó, cái luồng điển nó cứ vấn vương hoài á. Thì cái đó có, cái đó có, thì dĩ nhiên ta về ta giúp, tại vì lúc đó người ta nhẹ hơn mình. Còn khi mình tu là nó khác rồi, cái luồng điển mình nó khác rồi. Cái lúc đó nó hết khổ rồi, nó khác rồi. Cái người kia là người ta vui rồi, tại vì người ta thấy mình nhẹ hơn, người ta thấy mình không có khổ nữa, thì người ta đâu có về giúp nữa. Khi đó người ta về ta vui, ta thăm mà sao khỏe không. Cho nên đâm ra mình khi mình nghe đó mình mới hiểu được cái sự sắp xếp của ông trời nó hay lắm. Nó có những cái trình độ khác nhau, khi mà mới vô tu thì phải có những cái thắc mắc gì là đa số là về đời không à. À, hỏi gì chứ, chồng con bị gì, chồng con, cha con chết gì, phải sao, đã đủ thứ hết á. Là những cái đó là nó vẫn còn vướng bởi cái tập quán ở đời. Tại vì những cái băng của mình nghe là từ bắt đầu đi ra hình ảnh á, mình nói ôi vô á thì từ năm 72, nhưng mà ra hình ảnh là phải từ năm 83 trở đi, là những cái thời điểm đó cũng còn cái tập quán rất là nhiều. Rất là nhiều người hỏi.
82 đã có rồi.
Xếp, nhưng mà cái thời điểm nó hỏi ít hơn, phim ít lắm, phim rất là ít. Chỉ có 83 trở đi là nhiều phim thôi. Thì những cái đó đó là những cái người ta hỏi nhiều về đời, là tại vì người ta mới vô. Chứ như bây giờ là đi tu nhiều năm rồi, đâu còn hỏi mấy cái này nhiều. Ít lắm, ít có hỏi lắm. Tại vì không hiểu thì hỏi để mà cho hiểu thêm tại sao mình phải làm như vậy. Thì khi em nhắc chị là mọi người sẽ hiểu khi nào mình làm và khi nào mình không làm. Cái gì làm là cần thiết cho ai và không cần thiết cho ai. Hồi nãy giờ em cũng có nhắc, anh Bảo cũng có nói ha. Cần thiết đó là cho con cháu.
Dạ, xin hỏi nha.
Dạ.
À, nhà chị Lít, mà nếu mà cái người không tu mà đã chết lâu rồi,
dạ,
thì mình người tu ở đây á, mình chết cũng 30 năm rồi, mình có cúng hay không?
Không, theo này, thầy nói không có làm trống kèn rụng ben, ăn thua cái
luôn. Thì không, không có làm trống kèn mà mình có cần tạo ra cái mâm cơm mình cúng không, hay không là trái cây? Không,
cúng thì không có, người đó không có về, mình biết chắc là cúng là người đó không có về. Nếu mình có con cháu, mình muốn con cháu mình biết cái tập tục đó thì mình cúng để cho nó lại nó ăn
à, tưởng niệm.
Ừ. Còn dạ, nếu mà không có ai á, nếu còn có mình ơi, cúng chi, ngồi thiền sướng hơn.
Dạ. À, ngồi thiền sướng hơn.
Ngồi thiền
phải
thiền
thầy.
Mình tưởng rồi cái thứ hai. Cái thứ hai là ví dụ người trong gia đình mình cũng tu mà chết rồi, thì lâu nay mình đã thấy, mình thấy vậy mình có cần phải cúng mâm cơm không? Mình cũng tu mà người đó tu cũng chết rồi. Ví dụ trong gia đình mình như ba mình, như anh chị mình vậy đó. Rồi mình thấy, lâu lâu mình thấy vậy có cúng không?
Thường thường thầy dạy tôi thấy là tôi cúng mà. Cúng như thế, cúng mâm cơm.
Không, như cha mình chết nó đã trên 30 năm rồi. Mình 30 năm rồi là mình ngồi thiền thôi.
30 năm mình chắc thiền. Không còn tới đâu thì lúc đó mình ngồi thiền thôi,
thiền
được
rồi. Ok. Rồi, cái người mà chưa đủ 30 năm thì mình nên cúng mâm cơm ha.
Mình cúng để mình tỏ lòng cảm ơn gì thôi chứ. Mình cũng không có làm gì đắc rối đâu. Đâu phải cúng dỗ đâu mà phải có chục món.
Dạ, phải rồi.
Là một mâm cơm thì mình ăn cái gì mình cúng cái đó vậy thôi, chứ nhiều khi để đủ rồi cái tỏ cái lòng vậy. Mình không có làm đối cái vấn đề đó.
Dạ.
Cũng mất ngày.
Để mình hiểu ra theo để mình đơn giản. Ví dụ cái người trong gia đình mình cũng tu mà chết chưa đầy đủ 30 năm thì mình tưởng niệm cũng được, hoặc mình ngồi thiền cũng được, được không Minh Bảo?
Thì ngồi thiền thì cái gửi cái luồng điển trực tiếp tới, nếu không có con cháu mình muốn truyền cho nó cái ý thức đó thì lúc đó mình có rắc rối. Mình mấy người ở mình thì dễ,
thì mình thì dễ rồi đó, nhưng mà lâu lâu mình thấy vậy thôi, nhờ mình muốn ấy thôi, để thiền thôi là với dưng hoa là được rồi. Ồ, vậy nên mà trái cây vậy được rồi ha, đơn giản đi chứ. Tôi thấy rườm rà mệt lắm, tự nhiên bây giờ thấy cảm thấy nó làm lùm xùm mệt lắm.
Đúng rồi, em không có
rùm rà mấy gì đó. Mình thấy mình hướng lên vậy mình nhẹ hơn đó. Tôi hỏi thêm vậy là để tôi nắm đó là mình thấy cái gì đơn giản để cho nó nhẹ nhàng mình dễ tu.
Cúng cơm,
cảm ơn.
Cúng cơm là cái đơn giản nhất, cái mình ăn cái gì mình dọn lên cái đó thôi chứ không có ai bắt mình phải làm chục món.
Hiếm lắm mà, cứ hiếm khi nào mình ăn gì mình dọn ra đó, em thấy chục người đúng chục người là cũng bày binh bố trận à.
Không, cái đó nhiều cúng, à. Cúng cơm khác.
Ở cúng cơm mình cúng cơm thôi.
Cúng cơm là khác, còn cúng dỗ là khác. Dỗ là phải làm nhiều món. Dỗ là phải làm
cúng cơm mình cúng cơm thôi.
Là ăn cơm rồi, dọn cơm.
Đó là nãy em có phân tích nãy giờ đó ha, phải hiểu rõ nha. Thứ nhất là cho cái hồn hay là cho cái xác. Cái xác thì cần những cái tập tục đó phải giữ để cho con cháu của mình. Còn chim bao á thì cúng để mình tưởng nhớ tới người đó thôi. Cái gì cũng vậy, thầy nói cuối cùng người vô vi vẫn là không không. Có nghĩa là nghĩ tới cái người đó về cái luồng điển của mình thì hay hơn, bởi vì những cái đó nó tạo cho mình thêm cái tập quán khác nữa. Nếu mình không có con cháu thì mình đừng có làm thêm, còn nếu mà có con cháu á thì mình mới làm cho nó thấy thôi.
Cái cúng cơm đó thì ra người đời họ đâu có biết. Cái đó là thầy kêu chứ người đời đâu có biết cái đó.
Không phải thầy kêu đâu, tại người ta hỏi thôi. Người ta hỏi về chim bao đó, tại sao thấy cái chuyện đó, người ta sợ á, biết không?
Từ đó thầy kêu làm chứ thiệt ra hồi đó giờ người đời hỏi họ biết cái này không, họ không biết đâu.
À, thì cái bới ban đầu phải như vậy thôi. Nhưng mà sau này rồi, nếu mà tu về sau này 20 năm hỏi chắc thầy nói khác rồi. Mới thì nó khác.
Để khi nào ông trở lại thì tính nha.
Rồi bây giờ mình sẽ nghe thêm cái đoạn hôm trước em có nói là để nghe cái vấn đề về vợ chồng ha. Cái đoạn này nó rất là dài nhưng mà em cho một đoạn ngắn thôi.
Nói lại cái tu thân tề gia thì quốc mình
nên giả. Tu bổ sự nội trong khối óc của mình. Bản tánh mình còn mê chấp. Giống như con nè, con vợ mà không biết giữ cái thanh danh của người chồng, con phải sửa lại. Thấy chưa? Con vợ muốn người chồng nha, phải giữ cái thanh danh người chồng và lễ độ quân phu để anh người chồng đến vì người chồng thương mình mới sống với mình, không thương mình nên đi lấy người khác. Ví dụ vậy đó, mình tủ bộ thần chiếm cứ cho mình lễ độ mình, một người hiền thế, một người mẹ hiền, cái gia can tự nhiên người chồng phải đổi thay, hiểu chưa? Mình mỗi câu mỗi kích bác, mỗi câu mỗi giọng đầu nó thì nó phải tự vệ rồi. Hơn mẹ này dữ quá, tôi thương nó, tôi tắt nó mấy câu, nó mới biết tôi. Thì tự nhiên hai bên nó cạnh tranh. Trong cái sự cạnh tranh đó, nó không có lợi lầm cho gia ca. Và cái lỗi lầm của cha mẹ để truyền bá cho con trong cái thức loạn nứt tâm hồn, không có mở trí. Con hiểu không? Nếu con muốn chồng con tốt, con phải tu bổ sửa chữa những cái khiếm khuyết, cái còn thiếu đó. Vị trí của con là đuối xe, là một mẹ hiền, là một hiền thế, một người vợ hiền. Hai vai trò đó con làm được chưa? Con làm được rồi, là con đã tu bổ được chưa? Con mới thấy được. Tu bổ, tu thân, tề gia, lúc đó con bình thản rồi. Chồng tôi nói gì nói, cũng từ trong mầm mống thương yêu mà. Biết mà. Ngài nói gì nói, tôi phải phục vụ Ngài. Vì tôi có chửi Ngài, tôi cũng phải lo cho ăn. Tôi phải lo ăn mặc. Tôi lo lúc Ngài bệnh hoạn. Thì người tạo cho khi đó là quân phu. Trong cái người tập thể. Bởi vì đi ra đời bây giờ Phạm Thị Tranh nói tôi giỏi, tôi xã giao giỏi. Nhưng mà tôi nói, bà Lý Ngọc Phương chứ đâu có biết đâu Phật bà Phạm Thị Tranh đâu. Có gì đâu thừa cha Cương, đâu có thừa. Giờ ông Cương như vậy, phải không? Ông cứ là người đứng nào? Tại sao mình muốn vun bồi cho cái đầu xe mình nó tốt? Đi xe tram mà máy nó không tốt làm sao chạy tới hỏi ông tài xế đó. À, phải bồi cho cái đầu xe nó tốt. Thì muốn bồi đầu xe nó tốt thì người service phải làm service tốt. Người vợ là người service phải làm cho cái đầu xe nó tốt. Cho dọc, cho mở, nó êm. Thấy chưa? Đó là nhiệm vụ của các con đó. Tu bổ, sửa chữa. Bình thiên tề gia đâu đó nó nạc quá rồi trị quốc, lúc đó con đưa nung nấu cho bản tánh tham sân si muốn lợi dụng con, chồng con làm tiền cho con nhiều không đó, đưa lên về cái ngành đạo đức, cái lợi dụng cái dục đó đưa lên thăng hoa lên cỡ mở, còn trời Phật chứng minh chứ không phải mình muốn là được. Cái gì đối tưởng để trời Phật chứng minh chứ mình không có muốn được. Nó có bao nhiêu, được bao nhiêu có chừng, ăn bao nhiêu, mặc bao nhiêu có chừng, không có muốn hơn được. Đó là một người hiền thế trong gia đình, mà một người mẹ hiền trong gia đình. Nó đem đi, trị quốc, rồi mới bình thế hả? Con mới thấy là tất cả phụ nữ điều này thôi. Trong cái khổ, mà từ cái khổ thoát ra cái khổ, từ thừa giỏ quá xem, quá văn. Khổ đưa phía bảy mục, đó cũng như võ sĩ. Nhưng mà tôi quá văn rồi, tự nhiên tôi mới truyền bá cho chị em. Tôi thấy là chị em khổ là tôi khổ. Lúc đó tôi mới bình thiên hạ. Thì tự nhiên người ta bầu con làm xã hội. Có hiểu chưa? Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Cái thức bình đẳng con mở ra rồi. Con mới thương, ồ, thấy con hòa, khổ cực này. Mình thương yêu. Rồi mình không phải là sửa nó. Mà nói tôi hồi trước như vậy, tôi được như vậy, nhờ như vậy. Cái như đó đủ rồi.
Thì con cũng làm vậy đó. Không phải chửi người ta, nhưng mà mình lấy cái khổ của
cái
mình.
Cái khổ
mình nói
cho nên nói như vậy.
Nhưng mà mình chửi ông chồng
không được. Chửi ông,
thấy vậy không phải vậy đâu. Thì
ừ. Ông ở nhà ông chửi không? Ngờ ông chửi, thì đó, tâm nên mình chửi chồng không là tâm
nó như vậy. Tại vì ông hên lắm á, tại ông khôn cái chỗ đó, ông không có nói mà con nói đâu mà con cặn.
Chửi chồng á?
Dạ.
Là cái lý phù vả nhất trong gia đình.
Dạ. Yeah.
Con em nó nghe, nó buồn. Khi nó lớn lên nó muốn mẹ nó phải tín yêu cha nó. Thấy chưa?
Dạ,
phải cha là quan trọng.
Dạ.
Cha trong gia đình là quan trọng. Tín yêu cha. Nên sung sướng nhất là thế. Mẹ nó hôn ba nó. Hay là ba nó hôn mẹ. Vậy là nó hòa bình.
Dạ.
Mà về mà thấy ba mà sân chữ mẹ. Dạ. Nứt rạn tâm hồn.
Dạ.
Vì từ hai người công ty làm ra mà.
Dạ.
Mà bây giờ đem xé tim nó làm sao nó chịu nổi.
Dạ.
Nào, cho nên vợ chồng phải có nhớ cái nền tảng thương yêu để gây dựng giống tốt cho xã hội. Mình mới là con người làm chính trị. Làm chính trị là để con mình phục mình. Thì con mình là mình truyền bá ra xã hội. Ba mẹ tôi như vậy. Đó là một cái tin lành cho xã hội. Con hiểu không? Đó là gia đình đạo đức, đó là một chiều được chánh giác. Con hiểu không? Đó, cho nên con học về Vũ Vi không có lỗ đâu. Nghe lời thầy nói và thầy đã chứng nghiệm và thầy sống trong hoàn cảnh đó. Thầy bị chữ nhiều nhất là thắng chữ mạt sát không còn kỳ hết. Mày người thánh nghi nghĩa mà mày đi tu là tiêu tạc cuộc đời. Rồi bây giờ bà mới chịu tu. Thầy trở lại là hiền thê, hiền mẫu. Thầy cũng rất là trưởng phu như ông Lý Ngọc Ương là ông Tân. Không có. Bây giờ tụi con có cơ hội con buông bồ cho cái đầu xe con tốt. Thì ông sư tài xế sẽ tên ông mới yên tâm.
Yeah.
Con thử.
Cái clip này hay lắm, thầy khóc rất là nhiều. Sau này em sẽ đưa lên cho bạn đầu coi cái clip này thầy khóc rất là nhiều. Thì cái tình hình mà tuần trước đó, mình có nói về vợ chồng đó. Hồi nãy thầy có nói đó, anh Bảo có muốn nói thêm không? À, trong cái vấn đề vợ chồng á, thì thầy có nói đó, mình là một người phụ nữ á, là mình phải coi một người chồng giống như là quân phu của mình vậy đó. Mình là một người mẹ, là một hiền thê đó, phải lễ độ với chồng để cho con cái của mình á, nó thấy được mà nó không có buồn. Bởi vì cái đó là làm cho nó cái tâm hồn nó nứt rạn khi mà mình có cãi vã với nhau. Tại vì đứa con đó là cũng công ty làm ra mà. Một cái công ty làm ra, công ty hai thành viên á, công ty có hai thành viên làm ra thì mình phải làm một cái đầu xe. Muốn làm như vậy thì mình phải giữ thanh danh cho chồng của mình, rồi mình không có được chửi chồng. chị này chỉ nói con nó có chửi đâu thầy. Thầy nói thầy đó có con chửi chồng, con nói tại ông hên á. Nhưng thật sự chắc có cái gì đó thầy mới nói như vậy. Thì tại do mình khổ quá đó thì mình hay dễ dùng, thầy có nói đó, khi mình khổ quá mình hay dễ dùng, đó là những cái mà mình phản ứng lại. Thì đối với người chồng á, nếu mà mình lấy một người chồng á, mình lấy người chồng đó là mình phải buông bồi cho cái đầu xe nó tốt, bởi vì chồng cũng là một cái đầu xe cho mình. À, thì cũng giống như cái bác đó, nó cũng ở bên Úc, cái bác nói là tại sao con có chồng mà chồng con bỏ con? Thì thầy nói tại vì là nói gì cái cô này á, thì thầy nói là do là hai người đã học cái chữ ông trời cho, đó là cái chữ bất nghĩa, phải học cái bài bất nghĩa. Dễ sợ không? Chồng mà bỏ đi, có nghĩa là cô này cũng phải nuôi ba đứa con mà chồng bỏ đi, bỏ không có còn ngó ngàng vậy, không muốn nói với vợ luôn á, mà bà này phải làm quá trời quá đất để nuôi ba người con á. Thì thầy nói cái đó là ông trời cho học cái bài học bất nghĩa. Dễ sợ không?
Để nó trở lại trọn
nghĩa. Để nó trở lại, nó trọn nghĩa, trọn trọn lành cho một cái hiền phu và một cái hiền mẫu, đó, cho một cái nghiêm phụ. Dễ sợ không, học cái bài trọc bất nghĩa. Cho nên cái đó mình nghe cái mình sợ liền. Cho nên những người mà có vợ có chồng á, thì có những khi trong cuộc sống có những cái vấn đề va chạm đó là do những cái người vợ hoặc người chồng chịu những cái áp bức đó, thì thầy nói hay bị vùng vẫy á. Còn nếu mà bình thản tề gia đó, thì lúc đó mình sửa chữa tu thân, mình sửa chữa cho mình, thì khi đó người chồng hay người vợ của mình cũng cảm thấy là phải có một cái sự thay đổi. Tại vì khi mình làm một cái service tốt, có nghĩa là mình làm cho cái đầu xe nó tốt hơn, mình cho nó dầu mở vô thì nó sẽ chạy đàng hoàng đó, thì khi đó mình mới trị quốc được, thì cái gia đình nó mới an được. Thì cái tánh của mình, nó tham sân si của mình cũng vậy, mình cũng dẹp bớt được phần nào, thì cái người đối diện với mình, cái người mà phối ngẫu với mình nó cũng nhẹ tội hơn, thì cái đó bình thiên hạ, là cái nghĩa là gia đình nó bình an, đầu xe nó chạy tốt. Đó là cái hòa bình cho cái gia can là như vậy đó. Tại vì công ty này mà hai thành viên mà sản xuất ra thì không có được làm cho con của mình nó rạn nứt cái tâm hồn của nó. À, thì cái đó là một cái thiền đường chánh giác mà thầy nói, đó là cái gia đình có đạo đức. À, cái này hay á, cái này hay á. À, cho nên cái người vợ thì lúc nào cũng vậy, cái sự chịu đựng đó là cái sự nhịn nhục mà người vợ là cái người phải làm.
Hiền thê hường mẫu á,
hiền thê hường mẫu làm khó lắm nha. Còn khi nhiều khi mình làm luôn hiền phu nữa, mình làm luôn cái hiền phụ của mình nữa, thì
đóng
dài
đó luôn,
đóng dài luôn á, đóng dài đó luôn.
Cái đó còn khó hơn.
Mình vừa làm cha làm mẹ đó, là cái đó khổ hơn. Thì dĩ nhiên cái gánh nặng của mình nó nặng hơn, thì cái sự nhịn nhục mình nó nhiều hơn, thì mới gánh được cái gia đình cho nó có giống như một cái thiền đường chánh giác. Thì bởi lại là
tại vì thầy nói là kỳ trước Eli có cho nghe nói là kỳ này xuống đây bị bắt làm hiền thê hiền mẫu.
bắt tại dữ quá,
bị bắt vô cái vị trí đó để cho mình sửa chữa, để mình không còn mà giữ như hồi xưa nữa.
Tại mình dữ quá đó, bây giờ mình phải hiền lại.
Bắt vô làm cái chức hiền thê hiền mẫu chứ đâu phải tự nhiên đâu.
Mà không phải mình thấy kiếp này người đó hiền là kiếp trước họ hiền đâu nha. Tại kiếp này hiền là bị giảm rồi đó, chứ trước đây nó cũng dữ lắm á. Gặp mấy người đó.
Nhưng mà bị bắt vô làm hiền thê hiền mẫu mà không chịu, chửi lại.
À, thầy nói nãy nó dùng dãy á, nó dãy dùng á.
Vậy cũng còn khó chịu á, chưa có chịu dạ. Mà chấp nhận á.
Phải bình thản á.
Không có chấp nhận vị trí của hiền thê hiền mẫu, tôi đâu có muốn đâu bắt tôi vô cái làm kiếp này làm hiền thê hiền mẫu.
Bắt tôi cái này bắt tôi cái kia làm cái gì cũng không chịu. À, cho nên đâm ra nó cũng dùng dãy, phải nói là có.
Nhưng mà tội hồn phải đâu có quyền chọn.
Cho nên bây giờ mình phải hiểu là cái sự tề gia của mình rất là quan trọng, phải bình thản thì mình mới tề gia được, còn mình không bình thản tề gia không được.
Cái này niệm Phật không đủ khó.
Cho nên cái đó là giúp cho những người có những cái hoàn cảnh như vậy, có khi chồng bỏ đi cũng đau khổ lắm chứ không phải giỡn nha, cũng đau khổ lắm. Tại vì đó là một cái người đầu xe mà họ bỏ đi một cái, có những người vợ cũng chơi với lắm nha, có những cái trường hợp đó.
Cái bà kia bà học bài khó hơn là tại bảo lãnh cho ông đó qua mà
khổ. Khổ dễ sợ đó, bảo lãnh chồng qua, thường thường là chồng bảo lãnh vợ, mà bà này là bảo lãnh chồng qua đó, phải nuôi con mà bà chồng bỏ đó.
Mình bỏ đi cái đó, học bài đó là nặng hơn á. Nhưng mà bài nào nó cũng là giúp đỡ cho phần hồn tiến hóa, mà phải chấp nhận mình mới tiến hóa được. Còn chấp nhận nổi là cứ phải dùng dãy thôi.
Cho nên ông trời ông cho con người ta học những cái bài học đó là để cho mình thấy cái sự giả tạm cái cuộc sống này, mình thấy rõ ràng á. Bắt buộc những người mà có tu thật thụ, những người đó có hoàn cảnh hiếm đó, có những hoàn cảnh mà nó hạnh phúc trọn vẹn 100% hiếm, cũng có những cái cặp đó, nhưng mà cái sự trọn vẹn nó ít lắm. Nó phải cho một cái gì đó khiếm khuyết để cho cái người đó mới có cái gì ý chí đó, mới dùng dãy để mà nó vươn lên được. Còn nếu không cho nó hạnh phúc hoài đó, nó ăn nó chơi, nó không chịu tu. Cho nó hạnh phúc quá thì nó đi kiếm tiền nó chơi thôi, tại đâu có gì làm đâu, nó vui quá. Nó vui quá thì nó chơi. Cho nên năm ra ông trời cũng cho những bài học cho mình, đó là cái sự sắp đặt mà ông trời cho mỗi người có những cái bài học khác nhau theo cái trình độ của mình, trình độ tiến hóa của mình. Đây, tiếp tục nghe những câu hỏi sau này là rất là hay nha, nhưng mà em hy vọng là trả lời nổi hôm nay nha, chứ nó rất là nhiều, nhưng mà em cố gắng. Bây giờ em sẽ, cái câu hỏi nó dính tới cái câu đố của em. Bạn đạo cũng có hỏi một cái câu hỏi, rồi em hỏi tại sao em đố. Tại bây giờ em hỏi mọi người, thầy hãy nói là mình lấy người làm rừng, Thích Ca là vô rừng tu, minh sư của mình là những người xung quanh mình, phải không? bạn bè, gia đình, gia can đủ thứ hết, hoàn cảnh của mình là ân sư của mình. Như vậy tại sao thầy nói là ông Thích Ca đó, minh sư của ông là những con vật, những con thú, những cái xung quanh ổng ở trong rừng, tại sao thầy nói như vậy?
Để mở mic nha.
Mở mic cho bạn Đạo à.
Rồi.
Bạn Đạo nói đi. Tại sao? Tại sao thầy nói minh sư của ông Thích Ca là thu giữ tất cả những cái gì xung quanh trong rừng rú đầy đủ hết xung quanh ổng, là thầy nói là minh sư của ổng?
Vậy các bạn chưa nghe thì nghĩ như sao?
Nghĩ được á, mình nghĩ ra.
Ngày xưa nghĩ
thì nói sao?
Thì những người đó dạy cho Đức Thích Ca, giống như Đức Thích Ca vô rừng mấy cái thú dữ, nếu mà ngài mà không nhờ mấy con thú dữ thì ngài đã học đâu học được chữ dũng.
Cũng được, cũng đó cũng là đúng,
đó
cũng
là một
khía cạnh đúng. Dạ, cũng một khía cạnh đúng. Còn cái gì khác không?
Đúng.
Cái đó đúng đó, trong cái sai đâu, cái đó cũng là nhờ mấy con thú.
Dạ, thì
còn gì khác không?
Thì ngài không có nhờ mấy con thú thì ngài không có dùng cái trí ra để mà chiến thắng cái những cái đó, thì ngài đã bỏ cuộc rồi. Ra chỗ nơi đó nội như mình thấy là
sợ
ra cái rừng mình thấy là biết bao nhiêu chuyện, nó còn hơn là mình ở đây, mình ở đây rừng người thì nó rồi mình thấy, tại vì con người với con người mình dễ hòa hơn, còn thú dữ mình đâu có hòa nó được. Cái ý chí nó cao lắm ấy. Ý chí bực cường lắm. Cái đó mình nói nó phải cao hơn. Mình ra rừng mình thứ nhất là không có đồ ăn nè, đói khổ nè. Ngài phải vượt qua hết tất cả đó. Nên bi chí dũng, ngài đạt đại bi đại chí là dũng chỗ đó đó. Nên khi ngài đạt được rồi thì nhìn lại tất cả nhờ những cái đó nó tạo dựng ra, mà ngài ra ngài ngồi đó, ngài học được dũng, tất cả những cái con thú dữ đó là đều là ân sư của ngài dạy ngài
thành đạo là chỗ đó. Còn gì khác không? Ngoài cái đó ra còn gì khác không?
Rồi,
rồi cái... bạn Đạo khác đây, bạn Đạo có nghe không? Bạn Đạo khác có nghe không?
Không có nghe thì trả lời đi.
Các bạn Đạo nào nghe khác không? Cái đó là một điểm đó nha, bây giờ mình nghe thêm ha.
Cho nên chúng ta được kêu gọi rất nhiều về vấn đề đó. Nhưng mà sự thực hành đã có chưa? Đã làm được chưa? Mới cái giai đoạn rất như là sợ mất cổ của tôi thì muốn nhiều chuyện pháp phải bảo đảm cho tôi trúng lottery luôn. Làm ăn giàu có, vợ con nghe là phải nghe lời tôi hết. Cái đó là sai. Mỗi người một cái nghiệp quả rõ ràng. Sự sai lầm của chính mình hiểu được, mình quán thông được, đó là đại sư. Nếu mà chúng ta tu mà chưa hiểu sự sai lầm của chính mình là vô phước. Chứ không phải vợ con nghe lời mình là có phước đâu, không phải. Phải sửa tâm, sửa tánh của chính mình mới là có phước. Cho nên Đức Phật đã ra rừng ngồi tu để sửa tâm, sửa tánh. Đức Phật còn chấp nhận nhiều thử thách hơn chúng ta một triệu lần. Con rắn cũng tới đặt câu hỏi, con ruồi cũng đặt câu hỏi, con muỗi cũng đặt câu hỏi, con kiến cũng đặt câu hỏi, con cọp cũng đặt câu hỏi, ma quỷ cũng tới đặt câu hỏi. Cho nên ngài mới tiến vào chỗ toàn giác. Thấy chưa? Nhìn chúng ta được bao nhiêu mới cái thử thách chút chút mà nói tôi trả lời không nổi. Chuyện mình làm mà tại sao trả lời không nổi? Hỏi tại sao mấy chuyện bạn làm? Bạn đề xướng trước ông Tám được. Tại sao bạn không xem xét ông Tám có hành động chính trị không? Có hành động lợi dụng không? Có lừa gạt bạn không? Có xin xỏ bạn bất cứ cái gì không? Chuyện rất dễ mà. Tại sao trả lời không được? Cho nên cái phạm tâm nó chiến thắng cái trần tâm của chúng mình. Chứ hàng ngày người ở thế gian bị phạm chiến ngã, có giặt trong mình mà không hay thì tưởng giặt ở bên ngoài. Thì thật trong ta có vậy. hôi trượt nó đang chui mũi trời nó đánh. Cái phàm ngã của các bạn đang tìm phần hồn của các bạn mà nó quỷ diệt. Cho nên khi các bạn nghe một cái gì thử thách kích động các bạn thì các bạn lộn xộn quên cả lệnh. Cái kỳ thật không có gì, phải trở về thanh tịnh. Chúng ta trở về cái nguyên lý lục tự Nam Mô A Di Đà Phật, niệm cho nó khai thông, niệm cho nó giải tỏa để học cái chữ nhẫn nhiên hậu mới hòa ai cho tất cả.
Cái này nó cũng hay lắm, nhưng mà em sẽ nói cái mà Thích Ca vô rừng tu là có nhiều thử thách lắm, thử thách giữa những cái xung quanh ma quỷ rồi đủ chuyện hết, thử thách làm cho con người ta sợ lắm, nhưng mà ổng là ổng có cái dũng chí đó để mà ổng vô rừng ổng đối chọi với những xung quanh. Ngoài ra ổng còn có thêm cái mà những cái con thú nè, con ma, con quỷ, kiến, con cọp, con rắn nó tới nó hỏi đạo ổng đó. Ngoài trừ nó đánh ổng, ổng nó thử thách ổng bằng nhiều hình thức lắm nha, chứ không phải là hình thức, ngoại trừ cái hình thức đó là còn hình thức khác nữa, là nó còn hỏi ổng đạo nữa chứ. Hỏi ổng tại sao tôi bị làm con rắn, tại sao tôi bị làm con cọp, nó cũng hỏi ổng đó. Sao không có, nếu mà không có đó thì chắc chắn là ổng, nếu mà ổng không có thanh nhẹ đó, ổng sẽ không trả lời được những câu hỏi đó. Cho nên năm ra ổng xuất ra được rồi đó, những cái câu hỏi này đối những con vật này á, nó rất là nhẹ nhàng, là tại vì cái hào quang của ổng chiếu cho xung quanh ổng rất là lớn, vậy mà vẫn có thú dữ tới. Trong cái thời gian mà ổng chưa có thành đạo đó, cũng có kiến bò, cũng có rắn bò ngang bụng rồi đủ thứ đó. Đó là những cái thử thách gì, vấn đề dữ tợn làm cho ổng sợ, cho ổng khiếp sợ. Nhưng ngoài ra nó còn hỏi đạo ổng nữa chứ. Con ma, con quỷ, con rắn, con bò, con cọp, con kiến rồi nó đủ thứ, nó hỏi tại sao tôi làm con kiến mấy trăm kiếp, mấy chục kiếp, rồi con cọp nó lợi, nó tại sao tôi làm cọp. Đó là những cái đó, là có những cái con cọp hay những con thú dữ nó có những cái tri thức nó vẫn còn chút xíu. Thầy ông Nguyên Thủy Thiên Tôn có nói là cái phần linh tánh nó nhỏ lắm, nó rất là nhỏ. Ông thầy cũng nói cái điển nó rất là nhỏ, nhưng có những con nó vẫn còn cái thức trong đó, nó còn chút xíu nó vẫn hiểu được nó bị, tại sao nó bị những cái hình hạ đó, là đó những cái con thú mà nó đã có tu, nó hiểu được cái trường hợp đó, nó biết mắc cỡ, nó biết là nó được khổ, nó đau, nó thấy người ta tới nó cũng cười, nó khóc nữa, có những cái trường hợp nó khóc, nó trước khi chết nó cũng khóc. Đó là những con thú đới linh tánh nó đã có chút xíu trong đó, chứ thật sự mà nói nó cũng không hiểu, nó phải tới nó hỏi ổng chứ, nó hỏi tại sao mà tôi bị như vậy, tôi vẫn làm cái con xấu xí như vậy, những cái màu sắc như vậy, nó có hỏi những cái đó. Đó là những cái mà ông Thầy Hiệm có nói là ông Phật Thích Ca là cái khó của ông còn nhiều hơn mình triệu lần đó. Mình là chỉ trong cái giường người thôi, cái sửa tâm sửa tánh của mình dễ hơn là ông đó. Tại nếu mà ông có sự nhịn nhục, ông làm không được, ông không đi tới toàn giác được. Đó, thầy có nói thêm cái phần mà cái khối trượt nó đang kiếm ông trời đánh, cũng như mình vậy đó, mình cũng bị cái phàm ngã của mình nó tấn công mình để nó tiêu diệt cái phần hồn của mình. Trên cái phần hồn của mình nó phải thanh nhẹ lắm, nó phải cố gắng, nó thấy được những cái gì cần thiết nó làm, chứ nó không có làm cho cái thể xác này nó bận rộn. Làm bất cứ chuyện gì mình phải phân tích rõ ràng, cái đó là cho cái xác mình hay là cho cái hồn của mình, phải phân tích rõ ràng, nếu không á, thì mình bị cái xác này dẫn đi như chơi. Tại vì cái phàm ngã mình nó lấn mình hoài mà mình không thấy.
Nhiều khi nó khôn hơn, nó kiếm cách nó biện hộ.
Nó là thứ nhất nè, nó lường gạt nè, nó biện hộ nè, nó suối biểu nè, nó đủ thứ hết á.
Cái thằng suối ha.
Nha, hồi nãy thầy có nói là vấn đề là nó là nó là giặc mà, nó giặc bên trong mà, giặc bên trong nó còn ghê gớm hơn bên ngoài nữa. Trong mình này có giặc á. À, cho nên nó có những cái thử thách nó lộn xộn, nó làm cho cái phần hồn mình nó cũng bị trì kéo, cho nên cái vấn đề niệm Phật là rất quan trọng cho cái phần hồn của mình là vậy đó.
Rồi mình chiến thắng nổi không à?
Rồi mình có qua được những cái bài học của cái phàm ngã không? Cái phàm ngã này nó mạnh lắm à. Giặc này cũng dữ lắm à.
Rồi niệm Phật mình coi nó chiến đấu với mình như thế nào ha.
Nha. Rồi bây giờ đó, cái câu hỏi đặt ra của bạn Đạo nè. Mỗi người là một đám rừng. À, thầy có thầy nói á, mỗi người là đám rừng. Như vậy, tại sao thầy nói mỗi người là đám rừng? Và trực thụ là gì? Đó, trong cái clip này anh Bảo nghe rồi, anh Bảo sẽ tóm tắt ha.
Cho nên giữa con người và người, con người dồn với nhau thấy một mỗi người đều là một đám rừng. Mỗi người là một đám rừng, không có ngay ngắn đâu. Cho nên sơn trung hữu trực thụ, trên núi có cây ngay, Nhưng mà dưới thế gian không có người ngay, nó quanh quẹo hết thảy, chia năm xía xẻ bảy, thấy mang cái xác phàm đó chứ chia năm xẻ bảy, chập nghĩ này chập nghĩ kia chập nghĩ nó không định. Bây giờ chúng ta hướng thượng, chúng ta mới thấy trực thụ cả càn khôn vũ trụ, trực thụ trung tâm điển quang, hướng thẳng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, là một luồng điển thẳng tuốt một cái cây đó, nó cao biết là bao nhiêu, giải tỏa tất cả những sự phiền muộn sai quấy, mà nó giữ cái định luật qua qua xanh xanh không ngừng nghỉ. Và cái trực thụ đó chúng ta mới sửa được nội tâm nội tạng quanh co của chính chúng ta, nội tâm nội tạng bất chánh bất minh của chúng ta rất nhiều. Cho nên người tu vô vi ráng tu đi, thanh nhẹ lên, Quan Âm hộ độ chúng ta, cắt ruột gan các bạn. Cái ruột gan quanh co của quan sẽ cắt đứt mà bỏ, không còn sai nữa. Chỉ sử dụng một luồng thanh điển hào quang sáng suốt của bạn mà thôi. Còn ở dưới toàn là đồ giả, cắt liền hết, không có giữ được. Thì lúc đó các bạn mới thấy cái dũng trong thanh tịnh. Mà làm việc cấp triệu lần hồi xưa. Hồi chi ngoan quan quan Thế Âm Bồ Tát, bây giờ ai nhắc tới Ngài thì Ngài tới rồi. Nếu mà không làm nhiều việc, không thanh nhẹ, làm sao làm được nhiều việc trong một lúc? Đầu này nhắc, đầu kia nhắc. Ngài phải chuyển điển làm việc lập tức. Nhưng mà hỏi bạn đạo vô vi đây, tương lai làm được không? Một thứ mà thôi. Trung tim của bộ đầu các bạn trụ hào quang rồi, để ai nhắc bạn chuyển ngay. Không có nghi ngại gì hết, độ liền. Cái hiền người giữ vẫn tạm độ. Là chỉ phóng điển của chúng ta mà thôi. Cho nên trung tim bộ đạo các bạn giá trị lắm. Cái đạo tâm nó nằm ngay đó. Chứ không phải đạo tâm nằm ở trong cái con tim mà thịt này đâu. Không có cái chỗ.
Rồi, anh Bảo tóm tắt cái này ha. Tại sao mỗi người là một đám rừng và trực thụ?
Mỗi người là đám rừng là tại vì cái nội tâm, nội tạng mình không có ngay ngắn. Trong cái đám rừng quang á, thì cây cối nó mọc tùm lum hết trơn rồi. Nó không có xiên xẻo hết trơn rồi. Nó không có cái gì nay thẳng á. Mà ở thế gian người ta nói trên núi mới có cây ngay, là sơn trung hữu trực thụ, là trên núi nó mới có cái cây ngay. Ở dưới thế gian không có người ngay, nghĩa là cái tâm trạng của con người á, nó luôn luôn nó xiên xẹo, nó không có ngay thẳng. Mà mình á, mình có cái trực thụ là cái cây mà nó thẳng á, là cái luồng điển của mình từ trung tim bộ đầu mình nó xuất phát, nó đi thẳng lên trên tuốt trên trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, đi xa vậy đó, là cái đó là nó mới giúp cho mình sửa được cái nội tâm nội tạng của mình. Mình trở thành một, mình là con người, nội tạng của mình là bất minh bất chánh. Bây giờ nhờ cái luồng điển đó mình mới sửa được. Cái đó là cái trực thụ của mình đó. Thì mình lên trên đó, thì Quan Âm mới thay ruột thay gan của mình đó. Những cái phần quanh co của mình đó thì sửa hết. Bởi vì con người cái tánh tình nó quanh co xiên xẹo là vậy, nó không có ngay thẳng đó. Là tại vì bên trong này nó không được ngay thẳng, mà lên trên thì được giúp đỡ thì nó sẽ sửa được cho nó ngay ngắn đó. Thành ra cái trung tim bộ đầu của mình đó, nó là quan trọng, nó giá trị. Cái chỗ đó là cái đạo tâm của mình đó. Thì chỗ đó mà mình trụ được ngay chỗ đó là cái hào quang của mình có rồi đó. Ai nhắc tới đâu là mình chuyển tới đó, là ông thầy cũng nói ổng. Khi mà ổng trụ được cái trung tim bộ đầu của ổng, ai nhắc tới là ổng chiếu liền.
Đính nói đó, các bạn á. Nói các bạn cũng nói ổng không à.
Các bạn phải đổi lại với ông thầy á.
Các bạn trung tim bộ đầu mà trụ, tại nhớ là trụ là xá lợi rồi, hào quang lúc nào nó cũng phát hoài
vậy. Giờ nó ở đó luôn, nó không có chạy xuống phàm tâm nữa, nó là dẹp phàm tâm rồi đó, chỉ à. Còn có chân tâm thôi đó.
Nên ông thầy ông nói các bạn là phải nghe kỹ nha. Các bạn là dưới này nè, các bạn của ông dưới này nè.
Nói các bạn mà ông quên nói chỉ sau này, sau khi các bạn thành Phật như tôi thì vậy. Nhưng mà ông cắt cái khúc đó đi để cho mình thêm vô.
Rồi, câu tiếp theo. Tại sao thầy nói quy nguyên nội thức? À, quy nguyên nội thức, anh Bảo còn nhớ không? Nhớ không?
Nhớ gì?
Quy nguyên nội thức là sao?
Quy nguyên là trở về cái nguồn gốc của cái phần hồn của mình đó.
Rồi, bây giờ mình nghe anh Bảo tóm tắt nha.
Thắng tất cả. Tất cả. Cho nên mình phải hiểu cái sự thanh tịnh của chính mình và cái nguyên lai bổn tánh của chính mình.
mình biết chuyện mình, không nên biết chuyện người ta mà quên chuyện mình. Cho nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật là quy nguyên nội thức, rồi lúc đó mới rõ chân tâm. Cho nên niệm phải niệm nhiều, người ta kêu bằng niệm, niệm thường niệm, vô việc niệm. Niệm thường niệm tôi niệm hoài, rồi tôi thấy tất cả đều là nằm trong nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi lúc đó tôi không còn niệm nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi ngồi trong căn nhà này, tôi đang ngồi trong cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Phải có nước lửa do đất mới kết thành cái cơ cấu này. Căn nhà này nó biết nó làm việc gì đi. Cái cây này nó biết nó đang làm việc gì đi. Thì tất cả cái thức hòa đồng như nhau. Ta với cây cối là một, ta với căn nhà là một, ta với sự trở ngại là một. Nó mới kêu hòa đồng, kêu một hòa tan. Mà cái chấn động lực nó phải mở lục tâm. Như lục tâm tôi đã nói rằng Nam thập phương Nam lửa bên linh, mình thấy phân đó, Nam cái rung động nó đây. Mà nói một, hai cái âm tin khác. Nam một nó có giống nhau. Mô hai nó không giống nhau. Cái chấn động lực không giống nhau. A ba nó không giống nhau. Một cái cục, một cái dài. Đà bốn cục ngũ à, đà bốn à, năm Phật nó chạy xuống đây mà nói sáu nó đi ra. Thì cái lục tâm nó có sáu cái điểm quan trọng. Cho nên người tu ngồi thiền, ông Thích Ca ngồi thiền nhắm con mắt mà thấy Mô Ni Châu là lục tâm khai triển, nó mới thấy màu sắc hòa hợp với hư không, nó mới tiến tới vô cùng. Chứ ông Thích Ca không phải ngu, không phải người dốt mà không biết đánh võ, họ không biết làm quan, không biết làm vua, biết hết. Nhưng mà ông ngồi đó để ông trụ một cái gì hơn nữa. Cho nên những người tu bây giờ đâu phải ngu, cũng tiến sĩ, cũng thạc sĩ, cũng đủ thứ, cũng bác sĩ tu. Mà tại sao ta tu để lấy cái gì? Ta tìm cái siêu hơn, cái đó là khoa học huyền bí trong nội thức. Họ nhắm con mắt để họ thấy một cái cảnh bất diệt mà họ đang truy tập.
Rồi anh bảo này thì tại sao nó là quy nguyên nội thức?
Quy nguyên là trở về cái nguồn gốc thực chất của phần hồn của mình đó. Cái là quy nguyên là trở về cái nguyên quán đó, thực chất của phần hồn của mình đó. Cái nội thức là cái phần hồn của mình đó. Mình mới rõ chân tâm là cái gì. Thành ra mình, thầy nói mình phải tu là mình phải tìm hiểu lấy chính mình đó, biết chuyện của mình đó. Thành ra quay về bên trong, mình trở về bên trong mình tu, mình trở về cái lãnh vực thanh tịnh của mình. Bên trong mình tu, mình thầm tu thầm tiếng là vậy đó. Ở bên trong chứ không có bày biện cái chuyện bên ngoài. Mình sửa thì cái bên trong mình trở về, mình sống với cái lãnh vực thanh tịnh của mình đó, thì lúc đó mình mới phát triển được. Còn mình bày biện cái chuyện ở bên ngoài đó, là mình không có tiến được. Thành ra ông Phật ông nhờ ông ngồi thiền, ông trở về với bên trong của ông, ông mới mở. Ông lo ông niệm Phật hoài, đến lúc mà ông mở được cái thức hòa đồng đó, thì ông thấy đâu đâu cũng là cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật hết đó. Lúc đó ông mới hòa tan vô trong đó được. Mà ông thấy được cái Mô Ni Châu của ông là ông mở, nhờ ông mở được cái lục tâm của ông đó, ông mới thấy được cái Mô Ni Châu của ông, là ông thấy được cái phần hồn của ông nó xuất ra đó. Mô Ni Châu là cái phần hồn nó xuất ra đó, là nhờ ông mở được cái lục tâm đó. Chứ không phải đương nhiên mà ông thấy Mô Ni Châu đâu. Lục tâm ông khai triển đó, thì lúc đó ông tìm hiểu về cái siêu nhiên nhiều hơn là cái quyền bí, khoa học quyền bí bên trong của ông.
Rồi, bây giờ Tú có hỏi tại sao thầy giải thích về Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là cái clip mà nói về Nam Mô A Di Đà Phật cũng rất là dài. Cái này em chỉ cũng đưa lên đưa xuống rất là nhiều lần. Nam thập phương Nam có nghĩa là ở phía Nam thì cái lửa bính đinh đó mới phát quả ngay chỗ đó đó. Rồi Mô là chỉ rõ vật vô hình đó là ngay cái đỉnh đầu của mình đó. Đó là cái huyền bí bên trên mà cái người xuất ra rồi đó thì họ thấy được cái huyền bí bên trên. Nam Mô A là ngay cái thận đó, hôm trước mình có học rồi đó. Rồi cái hồi này cái này là cái A là nói về cái thận, là thận thủy tương giao đó. Rồi Di là ở phần trước ngực, và Đà là cái lúc đó phát quang rồi, và Phật là thân tịnh ở nơi mình biết chuyện mình, nhưng mà không có nên biết chuyện người khác đó. Thiếu một chữ gì em? Tú muốn nói thiếu chữ gì? Không phải là thiếu em, tại cái clip này nó dài lắm nha, tại vì cái này là nguyên cái clip rất là dài mà chị trích ra cái chữ quy nguyên nội thức mà thôi, chứ cái clip này đã có rồi, chị không có gửi cho em.
Mở mic rồi nó rậm tung.
Ừ, giờ tôi nói đi, tôi nói cái gì đó.
Dạ từ em cũng có nghe cái clip của Nam Mô A Di Đà Phật đó chị, nhưng mà thầy chỉ giải thích tới năm chữ là Nam Mô A Di, chữ Phật là tới hàng chữ thứ năm đó, em không có hiểu. Chị tắt lại
À,
cái clip đó đi.
Phật đó, tại nó dài quá.
nhiều khi thầy nói lộn á.
Ê, đúng rồi, em bởi em không có hiểu lúc mà thầy nói
Thầy
lộn, bởi em
nói
lại không
lộn,
hiểu. Mới lộn hả?
nhiều khi thầy cũng nói lộn chứ đâu phải lúc nào
Có nghe, có nghe, có
cho nên
thiếu một chữ, nhưng mà chị nghe lại chị có phải là nó lại confirm coi là có
không
phải là thầy
phải
nói thiếu
cái này
chữ.
chữ cắt cho chữ Phật thì cắt cái chữ này là quy nguyên nội thức là chữ Phật trở đi, chứ còn trước đó là thầy đã nói rồi Nam Mô A Di Đà Phật nha.
À,
Cái clip này dài lắm, cái clip này gần 8 phút lận, cho nên chị
bỏ
ngắt cái đoạn này thôi.
bỏ cái khúc mà thầy nói chỉ đà đó mà ông
Dạ,
nghe
Nam Mô A Di Đà Phật nguyên cái đoạn dài, cái này là nói về chữ Phật thôi, thì thầy giải thích về cái sự thanh tịnh khi mà,
cắt sáng.
dạ cái này là do nói về cái chữ quy nguyên
Không,
nội
em
thức.
có nghe cái clip của chị mà,
dạ
em có
dạ
nghe hết
à,
mà,
mà
nhưng
nhưng
mà
mà
nguyên thầy
có
không có
nhiều
thiếu,
khi
không có thiếu,
có
không có
nhiều khi
thiếu.
Nói chị nghe lại, chị bắt lại lần nữa chị,
không
thì
không
thầy nói
phải,
có
không có
năm
thiếu,
chữ
chị
nữa.
nói rồi không phải, chị nói là cái này là cái đoạn sau của cái phần giải thích của lúc đầu rồi.
Cắt rồi
cái đoạn này là chị
em
đã
cũng
cắt
nghe
rồi,
rồi mà em thấy thiếu
dài lắm dài lắm. Cái clip này
ok.
còn cái phần trước nữa, nó tới gần 7 phút mấy, 8 phút, em chị nhớ là vậy, để chị gửi cho em nếu mà em muốn, hoặc là cái đoạn ở trên của số đầu duy chị cũng có nữa.
Bị
Cái
cắt
này đã dài lắm, cắt cái này là để giải thích cái chữ quy nguyên nội thức mà thôi, chứ không phải là giải
rồi.
thích nguyên cái
Không
sáu
cùng bằng
chữ
chánh, cái này không phải cùng bằng chánh.
ngoại chánh. Cái này đã cắt ra để
Ok
cho nguyên cái đoạn đó
chị,
thôi.
thôi chị cứ gỡ đi rồi để em cứu, mà
Không
em nhớ là thầy có nói thiếu á,
có thiếu,
em không
thiếu
hiểu.
là đến lúc sau thôi, cái lúc sau này thôi, lúc sau này thì nói thêm thôi, chứ còn
Có
thật sự
nhiều
là
khi
đã nói lúc đầu rồi.
này cũng có bị những cái dấp đó, nhưng không sao, cái đó là chuyện thường thôi.
Dạ, cái này cái clip này thì nói về cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật có nói, thì cái Phật cuối cùng là đó, là thầy nói chữ Phật đó là biết chuyện mình mà không biết chuyện người ta, là cái tới chữ Phật rồi đó, và sau đó thì mới lặp lại thêm một lần nữa Nam Mô A Di rồi thôi, chứ còn không có nói nguyên câu. À, cái này là nguyên, cái này là đã nói rồi, ở trước Nam Mô A Di Đà Phật là gì hết rồi, và tới cái từ chữ Phật có thầy mới nói là biết chuyện mình mà không biết chuyện người khác đó, là lúc đó chị cắt từ cái đó cho đi, tại vì thầy nói tới cái chỗ mà quy nguyên nội thức đó, thì ban đầu không hiểu, thì khi nãy anh Bảo có nhắc đó là cái khoa học huyền bí trong nội thức đó, cái này quan trọng lắm nha. Tại sao thầy nói khoa học huyền bí trong nội thức? Khi mà nói chỉ khoa học huyền bí á, là có nghĩa là bên trong có gì bên ngoài có đó, là nó rất là huyền bí, có nghĩa là cái sự bên ngoài rất là đẹp như thế nào đó, bên trong y xì đó không có khác gì hết, cái đó là khoa học nằm trong cái nội thức của mình, có nghĩa là nằm trong cái đầu óc của mình đó, trong cái phần hồn của mình, trong cái
Mắt
khối óc
thần
của
không
mình đó, mình không có thấy được. Chỉ có ông Phật ông xuất ra, ông đứng trên ông nhìn xuống mới thấy cái sự biến chuyển ở trong cái cơ thể mình giống y như ở ngoài vậy đó. Thầy nói quả cầu, quả địa cầu này như thế nào thì trong cái bản thể mình y xì vậy đó,
thấy.
cũng có đủ cảnh hết, đẹp đẽ ha, có đầy đủ hết trơn, có núi non, có sông núi, có cây cảnh, có hoa lá, có y xì vậy. Mà cái đó là cái khoa học nội thức, khoa học huyền bí trong nội thức mà người đời họ không thấy, chỉ có mình mới thấy được.
Thì bây giờ cái người đời chưa biết thì người ta phải đi du
Đi cho
lịch.
biết.
Đi cho biết, tại vì không thấy kịp mà trong kiếp này không biết chừng nào mới thấy được cái cảnh bên trong, là đi coi đảo bên ngoài đi.
Cho nên cái quy nguyên nội thức là gì đó, quy nguyên trở về với cái sự chống động lực thanh nhẹ của mình, có nghĩa là mở cái lục tâm, nhờ cái sáu cái điểm trong cái Nam Mô A Di Đà Phật thì sáu cái điểm này nó khai mở, thì khi đó cái mô ni châu lúc đó mới khai triển, mới thấy được cái màu sắc, đó
Dễ
là
sợ
ngũ sắc ngũ quan đó.
ha.
À, khi mà quy nguyên được rồi, nó vô sáu cái điểm lục tâm, nó sáng lên rồi để mới thấy được màu sắc, cái đó lúc đó là cái trụ rồi, ông Thích Ca ông trụ cái thể, là giống như ông thầy mình ông trụ cái thể rồi, thì cái đó màu sắc nó mới biến chuyển, mình mới thấy được.
Người ra mình không biết, mình tưởng vô là mình ngồi soi hồn là thấy Môn Đi Châu rồi đó, chứ đâu cần mở lục tâm gì đâu ha.
Nà, cho nên mình mới thấy cảnh bất diệt cái bên trong, có nghĩa là cái óc mình thấy hết, mình thấy hết những cái gì đẹp đẽ nhất là mình thấy hết, cho nên mới gọi là khoa học huyền bí trong nội thức. Không biết tại sao mình nói thầy nói hoài cái chữ khoa học huyền bí, thì bây giờ chị nghe kỹ là cho nên à chị hiểu rồi, có nghĩa là thầy nói bên trong có gì bên ngoài có đó, mà bên ngoài có gì là bên trong có đó, nó đẹp giống như vậy đó,
Có thể chứng minh được, nhưng mà nó huyền bí là chừng nào mình khai mở,
không thấy,
chừng nào mình
không
khai
thấy
mở huệ mới thấy được.
nhá. Cho nên khi đó mà cái sáu điểm lục tâm này nó đã khai triển rồi, Môn Ni Châu nó xuất ra rồi đó,
Ừ,
thì
đúng
mới
rồi,
thấy được màu sắc,
mà lục tâm thông đã thành Phật rồi.
phải hòa hợp với hư không nha, mới thấy được cái màu sắc đó nha.
Ồ, vậy là cao quá rồi, không biết
Cho
đời nào.
nên ông Phật ông nói mà nhiều khi mình nghe mình tưởng ô tôi có rồi, tôi có ngũ sắc ngũ quan rồi, tôi có hết rồi, cái đó không phải đâu, cái đó của ông
Môn Đi
Phật mới làm
Châu,
được.
tôi có Môn Đi Châu luôn hả?
Nhà thấy luôn phần hồn có màu huyền rồi luôn á. con thấy được là con ngồi con thấy được là ba con là chết nè, Phật Thích Ca cái Phật Di Đà chiếu nửa tiếng đồng hồ hào quang sáng chói mắt bên trái mắt bên phải. Nghe xong hiểu vậy. Cho nên những cái đó là những cái mình không hiểu á, nhiều khi người ta không phải, nhiều khi người ta nhẹ đó người ta không hiểu là sao thấy tùm lum tùm la, mình ta quên để xung quanh nó tùm lum tùm la, nhưng là ngũ hành trong nhà nó lộn xộn dữ lắm, cho nên phải coi lại trong nhà ha. Còn thức ăn ăn nữa,
tôi có cái tượng gì nhiều không ha.
Như thầy nói, thầy xuất nói, thầy nói là khi mà các bạn thanh nhẹ rồi cái hồn vẫn đi ra dễ dãi. Cái bác đó bác nói trời hàng chi còn như con thấy bữa hôm nó bay qua bay vô bay ra bay vô tùm lum, chắc là chủ nhân ông bay. Chủ nhân ông bay á, thầy nói không phải, tại trong của chị nóng quá. Nóng quá, gan nóng quá nó bay tùm lum. Thầy chỉ con ngồi thấy nó bay ra bay vô, không hiểu cái hồn là cái gì, nó bay ra bay vô vậy đó.
Thành ra khổ. Cái pháp mình nó có từ giai đoạn, mình phải đi từ giai đoạn, khai mở từ giai đoạn, từ từ nó mới đi tới, chứ không có phải mà dễ. Mà tại ông Phật ông giảng thì ông không có nhắc lại những cái giai đoạn đó, ông chỉ nói các bạn gì thôi, thì các bạn hiểu sao hiểu ha.
Cho nên hiểu văn của thầy hiểu theo cái trình độ của mỗi người và hiểu theo cái sự biến hóa của ông thầy, tại vì ông phải giảng cho hết một cái kiếp của ông. Và nhớ là ông thầy ông giảng đó trong hơn 30 năm của giảng của ổng, mà mỗi một ngày ổng giảng minimum thôi, mình nói mình bình quân một ngày là 8 tiếng thôi, mình đừng có nói mười mấy tiếng, đừng có nói tới ban đêm, mình đừng nói 8 tiếng đi, mà trong vòng 30 năm của ổng thì ổng giảng bác không biết bao nhiêu băng, mà mình nghe một ngày có đủ 8 tiếng nhỏng không thì biết chừng nào mình mới nghe hết.
Mà dù cho nghe hết cũng không hiểu hết, mà cũng không có nhớ hết nữa, chứ đâu phải nghe là đủ đâu.
Cho nên cái sự dày công trong bất cứ một cái hoàn cảnh nào cũng vậy, tu thiền thầy cũng nói gì đó là một cái sự dày công, mà cái đường của tôi đi hay đường Thích Ca đi là các bạn phải đi y như vậy, thực hành y như vậy mới được.
Vậy là còn nhiều kiếp lắm, đừng lo.
Cho nên mình phải làm giống như ông Phật mới được. Chứ nhiều khi mình, thầy nói muốn thấy được tiên thời Phật thì mình phải ở vị trí của tiên Phật, mình là tiên là Phật mình mới thấy được.
Còn cho nếu nên, mình chưa tiên Phật mà mình thấy tiên Phật thì sao?
Cái là những cái ảo ảnh bên ngoài thôi. Đó, bị gạt thôi, đó là những bên ngoài. Có thể những người nó có cái căn nhẹ thì được, hoặc là thiên tiên, đại tiên, tỷ thế tiên tiên, địa tiên, họ giúp, họ cho mở chút xíu vậy thôi, chứ không có gì đặc biệt. Cái đó là bên ngoài. Cái gì từ của mình chứng minh được, cái đó mới là thật, còn không chứng minh được, chưa được. Thầy nói đi ra cũng phải tỉnh táo mà đi ra, biết cái xác nó ngồi đó phải tỉnh táo, thì cái đó nó phải ra theo cái trình độ của nó, theo cái sự khai thông lần lượt. Một chút xíu nữa trong cái câu thơ, mấy cái câu thơ cũng có cái phần khai triển, cũng là
không phải là mơ mơ màng màng đi ra,
chứ không phải là đang ngủ nằm trên bao thấy sức bay vô bay ra, nó còn biết rồi chủ nhân ông nó bay. Thầy nói nó dặn con băng của tôi xong rồi nó ngủ khò khò. Cho nên đâm ra mình làm cái gì cũng vậy, mình phải cho nó rõ ràng. Cái sự thanh nhẹ là có đó, để dính tới cái câu này, câu này anh Bảo nói được nè, rồi từ từ em sẽ cho nghe những cái băng. Bạn đạo hỏi chứ tại sao nói pháp luân thường chuyển là càng nhẹ và càng mạnh? Và trong cái đó mình có nói tới sự tròn trịa. Như vậy tròn trịa có nghĩa là sao? Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là đó. Đó, có hai câu. Cái thứ nhất là nói tại sao pháp luân thường chuyển là càng nhẹ và càng mạnh, và cái luồng điện nó tròn trịa có nghĩa là sao? Cái sự tròn trịa nó là cái gì? Trời, anh Bảo nói đi, cái này cũng đã có nghe rồi.
Bây giờ cái pháp luân thường chuyển, cái hơi thở mình nó phải tròn, là nó không có bị cắt đứt, nên là không có bị giật. Khi mà mình thở đi một cái vòng tròn do thì nó không có bị giật. Thành ra cái kêu là cái hơi thở mình nó tròn. Rồi nói tới cái vụ mà nó càng nhẹ nó càng mạnh á, thì cái đó là cái sự đương nhiên. Nhưng mà có nhiều người ta nghe cái câu này của thầy, người ta không hiểu tại sao cái người đó họ thở nhẹ được. Họ thở nhẹ được là nhờ cái hơi của họ dài rồi họ mới thở nhẹ được. Cái người mà hơi ngắn mà bắt chước thở nhẹ vậy á, là cái hơi thở nó bị đứt liền, nó bị đứt khúc, thành ra lấy nhiều hơi lắm chứ không phải một hơi, thành ra nó hết thành cái pháp luân thường chuyển rồi. Cái pháp luân thường chuyển là cái hơi thở nó phải tròn, nghĩa là nó liên tục, nó không có bị đứt đoạn, nó cũng như cái bánh xe mà nó quay tròn đều vậy nè, nó mới tạo cái trớn, nó mới cái đẩy cái trượt điển ra được. Còn nếu cái hơi mình mà bị cắt đứt á, là mình cái hơi không còn cái sức mạnh nữa của cái pháp luân thường chuyển nữa. Cho nên mình phải phân biệt là trong pháp luân thường chuyển, khi mình nói tới pháp luân thường chuyển thì mình phải hai cái trình độ nó khác nhau. Cái trình độ của cái người mà cái hơi còn yếu á, thì không thể nào mà thở nhẹ mà thở chậm được. Tại khi mà họ thở nhẹ thở chậm á, là thứ nhất là cái hơi thở của họ có thể bị đứt, hai là họ không có thở luôn nữa. Tôi có kiểm nhiều người á, họ thở pháp luân chuyển chuyển á, cái bụng nó đứng yên chỗ à, như là nó không có hít vô thở ra nữa đó. Thành ra họ không hiểu á, thành ra cái tùy theo cái trình độ. Là khi mà thầy nói càng nhẹ càng mạnh là mấy người cái hơi nó dài lắm rồi, họ mới hơi nhẹ được. Cái tự nhiên nó thở nhẹ, mà nó thở nhẹ vậy á thì cái hơi thở nó mới đi vô trong những cái hang cùng nẻo hấp ở bên trong, nó đi vô sâu ở bên trong á, thì nó mới khai mở ở bên trong. Thì lúc đó cái sức mạnh á của cái pháp luân thường chuyển nó là mạnh, thành càng nhẹ càng mạnh. Cái đó nói là những cái trình độ đã thanh, đã cái hơi đã dài, đã mạnh, đã luyện lâu năm rồi nó mới được như vậy. Còn cái người mới vô mà bắt chước làm nhẹ là tiêu liền. Rồi.
Bây giờ nói tại sao nói là cái pháp luân thường chuyển đó làm cho nó tròn trịa thì là tại sao?
Tròn trịa là cái hơi nó phải tròn đều, nó không có bị cắt đoạn thì nó mới tạo cái trớn để nó đẩy cái trượt điển ra. Còn nếu cái hơi mình nó không có tròn trịa, mình thở cái giật giật về một hơi thành hai ba hơi, nó cắt đứt rồi, thành ra nó không có tròn trịa nữa thì nó không có tạo thành cái trớn mà nó đẩy cái trượt điển ra được. Tại cái mình đâu phải mình thở thở một hơi là nó đẩy cái trượt điển ra được, mình phải cần tới sáu hơi. Nghĩa là cái này nó bồi cho cái kia, tới cái thứ sáu là cái trớn nó mạnh rồi đó, thì lúc đó nó mới đẩy cái trượt điển ra. Chứ mình cái hơi đầu nó cũng còn yếu, là nó mới vô, cũng như mình quay cái máy xe mà cho nó chạy vậy, phải quay nhiều nhiều vòng vậy nó cái máy nó mới nổ. Thì cái pháp luân thường chuyển của mình cũng vậy, nó phải sáu hơi mà phải liên tục điều tròn vậy đó, nó mới tạo thành cái trớn,
nó mới đẩy lên á,
nó mới đẩy cái trượt ra ngoài.
Dạ, bây giờ nói tới cái sự tròn trịa ha, nó có một số cái clip em sẽ cho bạn Đạo nghe nha. Bây giờ anh Bảo nghe nha.
Khi các bạn tu học và thức tâm trở về với thanh tịnh rồi thì sự sáng suốt sẽ từ từ phát triển thanh nhẹ trong nội tâm. Hiện tại các bạn mượn pháp luân thường chuyển để khai mở huệ tâm, càng ngày càng hít sâu, chuyển giải từ sơ thịt, khai mở luồng điển trong cơ tạng của ngũ tạng, quy hòa trong sáng suốt thanh tịnh, mới thấy rõ huệ là gì. Tất cả đều phải thanh tịnh mới có huệ. Nếu chúng ta chưa thanh tịnh không có huệ. Các bạn còn ôm lấy sự lo việc này việc nọ thì không khác gì đang lung lay cái bóng đèn, làm sao có ánh sáng tồn, có thể làm cho bể bóng đèn. Ánh sáng không ổn định thì làm sao hòa hợp với ánh sáng của siêu nhiên.
Cho nên chúng ta ngày hôm nay tu, chúng ta gom về lại một, không có đem đi đâu nữa. Các bạn có trì niệm Nam Mô Di Đà Phật là gom cái phần thanh điển lại thì mới thấy rõ thượng trung hạ là một, không còn chia nữa. Thì không có cái lý tranh chấp đối với bên ngoài, cũng như không có cái lý tranh chấp vầy xéo ở bên trong nữa. Cho nên các bạn tu cái phương pháp này để quy nguyên ba cõi là một, thượng trung hạ là một. Mà thượng trung hạ trong cái tiểu thiên địa này quy một thì các bạn thông cảm cái thượng trung hạ của cả càn khôn vũ trụ, thiên đàng, nhân gian, địa ngục, các bạn cũng biết hết. Ba giới nằm hẳn ở trong đó chứ không đâu. Mà nếu chúng ta không có khai thác ra và không trở về với thanh nhẹ trật tự thì chúng ta nghe ba cõi đó nó khó khăn lắm, nó lớn lao lắm, nó to lắm. Cho nên các bạn tu thét rồi nó gom vào, lúc đó các bạn mới xuất ra thi thơ. Thế ra thi thơ có mấy chữ mà nó gom tất cả ý nghĩa tôi muốn nói. Còn trước kia tôi viết mấy trang mà tôi nói không hết công chuyện, mà ngày nay có mấy chữ, mấy câu thôi, mấy câu thơ thôi nó đầy đủ. Diễn đi diễn lại cũng bao nhiêu đó, là điển nó là tròn, điển không có méo mó. Điện không có phải ở một góc nhưng mà luôn luôn nó tròn, thì nó mới hòa hợp với chân lý của đại tự nhiên. Cho nên chân lý là không dư không thiếu, lúc nào nó cũng tròn vo trên khối óc của chúng ta. Cho nên khi các bạn nửa đêm thiền rồi, các bạn cảm thức ui chú cha chân lý nó hay làm sao, mà tôi hồi nào giờ tôi không biết câu đó, lại bây giờ có câu đó nó ở đâu. Nhờ cái nguyên điển tôi nó gom tụ, rồi về trên những người đã gom tụ thành đạt ban chiếu cho tôi, đem ánh sáng cho tôi hiểu rõ. Nó chỉ có vỏn vẹn có bao nhiêu công chuyện này, chứ không có nhiều lắm, không có khó khăn, rất dễ giải.
Di Đà Phật phép là âm thanh Nam Mô A Di Đà Phật, tại vì chặt không nói về ngũ hành thế gian, nhưng mà nó là nguyên lý của ngũ hành. Thành ra người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật phép từ tâm thức quân bình, đại trí mở, từ nó quy nguyên thiền giác, cho nó khác hơn cái lý luận của thế gian, nó phải ôm vật chất này sang cái kia, cái này nó mở ra là hòa với tất cả mà. Cho nên người niệm Nam Mô A Di Đà Phật phép là âm thanh cũng thay đổi, và xuất ngôn chân lý trọn trịa và trong tự nhiên, chứ không phải đi học, mà thật sự học trong lúc mình niệm Phật là học, học cái chấn động của các càn khôn vũ trụ để khai triển tới vô cùng, giá trị nó khác. Sau này mình mở miệng không phải căn cứ theo văn chương lý luận trật tự thế gian, mà căn cứ theo nguyên khí của trật tự, thì âm thanh chúng ta có thể xoa dịu tất cả các năng. Nó thuộc điều hòa mà nó xoa dịu điều hòa ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan là của vô vi và thực hành. Trong bất cần nói kim mộc thủy hỏa đâu, nó thập hợp thập một ngũ lắm, mà nói ngũ sắc ngũ quan quyền sắc quyền quan mới đi tới vô cùng, đó là đạt tới hành sáng của tâm linh. Hàng rào đó mới thật sự hàng rào chánh, và tất cả những sự ô trực ma quỷ không có lẫn lộn được.
Cho nên tầm thế tầm trở về thế. Và sự thanh tịnh là tròn trịa đẹp để vui trực tự mà. Còn người đời thắc mắc ô trực là một hai giới nó được nhau. Thế chưa? Và tại sao đến đây nghe những lời thanh thoát cỡ mở thì mọi người cảm thấy gì? Vui trực. Là sao? Là cái đó cũng rồi. Căn bản của tâm. Căn bản của mọi người là lâu thanh tịnh giác. Từ trong đại thanh tịnh sản xuất xuống thế gian thành đạo loạn. Chị thấy không? Cùng một, nó rất thanh tịnh. Mà mấy bà xuống bếp động nó động cái chia ra cho bạn. Khen cái bánh mà lạc theo cái bánh ăn vô nó bụng rồi cũng là bột. Nhưng mà không hiểu cái giá trị của nó là từ thanh tịnh xuất phát ra và trở về với thanh tịnh và hồi sinh tới vô cùng. Cho nên ta hiếu gạo ở ruộng nương đem ra ăn bao nhiêu bây giờ vẫn còn. Ăn ngoài còn ngoài. Mà phải ăn mới có sức. Là tại sao? Ăn là làm việc. Làm việc lấy gì? Để thức tâm. Cái mấy bà xuống bếp tới ngày nay chưa hiểu đạo trong bếp. Chưa hiểu luật trời nằm trong bếp. Chưa hiểu luật hoa hoa sân sân nằm ở bếp. Nó là cuốn kinh tràn ngập trong trí óc của mọi bà nội trợ mà không biết. Xương lấy cộng răng xương mà không biết cái sự chia lìa đau thương của cộng răng. Mà tại sao có cái định luật đó để làm gì? Sự chia lìa đau thương đó là cái nhồi quả để tiến hóa. Thấy chưa? Nó qua giới này rồi nó tiến tới giới nọ, rồi nó làm thành cái bánh, rồi nó đưa vô trong cái cạc con, cái tiểu cạc con này. Rồi cái chắc người vào nó có cái gì quan trọng mới đưa vô đó. Người thế gian ăn cái gì? Ăn cái mùi vị. Và gom cái mùi vị đi đâu? Từ không gian lâm xuống thế gian và phi không. Đôi bộ bạc sang ăn vô mặt học.
tròn chặt nó đi ra rồi mặt xanh lại. Thì cái hồng nó đi đâu? Nó trở về căn bản, nó ở sắc giới, trở về sắc giới. Nó quy không trong thanh tịnh của nó rồi nó tiếp tục làm việc. À, mà chúng ta ăn, chúng ta làm trong bếp, chúng ta chưa thức tâm. Tôi đang ở trong cái cơ giới của các càn khôn tiểu thiên. Có sanh, có khắc. Sanh, trụ, hoại, diệt, hồi sinh rõ ràng. Sanh ra bây giờ mình thấy có cái cây, cái trái đem lên chế biến. Rồi nó trụ trong cái thể xác này. Rồi nó tiêu hao đi. Nó diệt rồi nó hồi sinh. Nó ăn trong bao tử nó tan rồi con người nó mới mạnh. Nó hồi sinh ở đâu? Thể hiện trong mặt mũi của mọi người. Có ăn mặt. Còn những ăn là mặt như những con ma đói. Thấy chưa? Ăn rồi mặt nó tươi thì những cái đó nó thể hiện ở đâu? Đó là đường điển. Đường điển là ra thân tươi mặt mày của mọi người đều xứng tươi vui hòa. Cha chúng ơi chị ngủ dậy thấy khỏe quá. Thế là hôm ăn nhiều nó lo. Còn ăn khi nó đói sáng dậy nó bơ 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 bơ. Cái sức mạnh thể hiện hồi sinh của vạn linh cấu trúc từ những thiên địa này là khai triển lên cái hoa nở trong bao sáng. Nhưng mà mấy bà đó có hiểu ta làm cái gì? Tôi đang học đạo và đang hành đạo. Ăn, ngủ, nghĩa, thiên hoa là đang học đạo và hành đạo. Tại thế gian, tôi nghe đạo với chú cha tôi đi học đạo khác, đạo cũng có khác. Đạo trong tâm của các người, đạo trong thể xác của các người, đạo trong các người đang tu. Mà chưa quán thông thì thấy mình bị kẹt. Mà quán thông rồi thì thấy tôi đang làm việc cho cả càn khôn vũ trụ. Thở thanh tịnh của tôi đóng góp cho mọi nơi, mọi nơi. Mà nếu tôi dưới cái ô trượt và tôi hít thở sự ô trượt thì cái khu vực này không tốt. Những cái cây mà cứ cầm những cái cây thanh nhẹ và cái cây ô trượt thì bạn không được tệ lắm. Không có phát triển nữa. Cho nên mỗi người chúng ta là đại diện ông trời. Mà không biết trở về với căn bản để nhận định cái luật hoa hoa sân sân của cả càng không không vũ trụ thì đâm ra ngộ nhận thế ông trời lớn từ nhỏ. Không phải. Không có khối óc ai nhìn ra ông trời. Không có khối óc ai nhìn ra ông Phật. Không có khối óc ai sợ con ma. Thấy chưa? Khối óc chúng ta có rồi. Ông trời ở đây, ông Phật ở đây, con ma ở đây. Bây giờ làm sao cái thích hòa đồng trời Phật ba quỷ quy một và trở về không mới thấy sức mạnh của cả các con vũ trụ.
Rồi, nói đến sự tròn trịa, anh Bảo tóm tắt lại đi.
Rồi, Eli nói đi.
Trong cái sự tròn trịa trong cái luồng điển, trong pháp luân thường chuyển, thầy cũng có nhắc tới sự tròn trịa trong cái hơi thở. Thì cái pháp luân thường chuyển hồi nãy anh Bảo có nói đó, cái phần mà thầy nói thêm là cái ngày đó hít càng sâu đó, thì cái chuyển giải từ sở thịt của mình trong cái pháp luân thường chuyển ha. Cái khi mà cái chữ mình nói, mình nghe thầy nói càng nhẹ càng mạnh đó, cái càng là đã có thời gian rồi. Chứ không phải là không có thời gian, trong chữ càng đã có thời gian rồi. Cái càng nhẹ càng mạnh như hồi nãy anh Bảo giải thích đó, chữ càng đã có thời gian rồi. Có cái sự điêu luyện lâu lắm nó mới được chữ càng đó. Chứ không phải mình vô cái nhẹ, cái càng đó là cũng đã lâu lắm rồi đó. Sự tròn trịa nó mới có. Nhưng mà trong cái niệm Phật cũng có cái sự tròn trịa trong cái lòng điển của mình. Ha, khi mình nghe cái tròn trịa đó không phải nói về cái xác không, mà thầy nói cái này nhiều về vấn đề luồng điển. Có nghĩa là luồng điển xuất ra của mình nó tròn trịa, nó méo méo. Cái luồng điển nó phải tròn, nhất là cái tâm mình cũng phải tròn, không có được méo mó, không có được nghĩ xấu, nghĩ sai. Ha, những cái cá tánh đó đó thì nó làm cho cái luồng điển mình nó méo mó, nó ra nó cũng không có tròn trịa được. Bây giờ mình có hít thở nhiều cái thời gian nhiều đi nữa mà cái tánh mình không sửa đó, cái sự tròn trịa nó không có. Tại cái luồng điển của mình là cái phần hồn, khi đi ra nó phải tròn trịa. Nó phải hòa được với hư không, cái sự méo méo nó đi ra không có được. Ha? Cho nên cái sự tròn trịa mà nãy giờ ông thầy nói đó, cái thanh tịnh mới là tròn trịa, là nói về cái phần hồn. Ha? Cái gì cũng vậy á, cái gì mà thầy nói đó mình phải phân tích giữa phần hồn và phần xác. Thì bạn Đạo có nói là thầy nói tròn trịa trong cái nhiệm vụ của con người tại thế, cái đó là nói về cái phần xác thôi. Cái đó là cái nhân lễ nghĩa trí tính, những cái đạo vợ chồng hiếu hạnh, những cái đó là đối với cái xác này thôi. Do cái chữ tròn trịa cái nhiệm vụ của mình ở tại thế này, đó là mình phải thực hiện cái nhiệm vụ đó. Đó là nói về cái mặt xác. Còn cái tròn trịa ông thầy muốn nói ở đây á, nói về cái hồn. Ha, cái tròn trịa này trong cái hồn, có nghĩa là cái tâm của mình á, nó không có được méo mó. cái luồng điển nó ra nó cũng phải tròn trịa, cho nên cái người mà tròn trịa thì xuất ngôn chân lý nó mới tròn trịa, chứ còn không thì cái xuất ngôn của mình nó bị méo mó. Thầy nói là mình thực hành chánh pháp thì xuất chánh ngôn là vậy đó, nó phải có tròn trịa trong cái luồng điển mới được. Thì trong cái câu hỏi của bạn Đạo đặt ra là như vậy đó, thì em sẽ tóm tắt cái đó thôi. Còn những phần thầy nói thêm hồi nãy em muốn cho nghe thêm, đó là những cái buổi nấu ăn của mình ở trong bếp cũng vậy, cũng học được những cái phần đạo ở trong đó ha. Tại cái thầy có nhấn mạnh là đạo không có đi đâu mà tìm đạo hết đó. Đạo không, đạo này đạo kia đạo nọ đạo khác cũng có đạo, mà đạo ở trong tâm các người, trong thể xác của các người, trong cái sự trư luyện của các người. Dễ sợ không? Lúc đó thầy ông nhấn mạnh dễ sợ lắm. Thì tất cả những buổi ăn của mình từ ở trong bếp cũng vậy, cái sự cái luật hóa sanh của mình ở trong cái bếp của mình nó cũng thể hiện những cuốn kinh cho mình học. Đó là cái sự nhồi quả của con người ở thế gian này bắt buộc. Rồi, em xin kết thúc ở đây để cho anh Bảo tiếp tục. Rồi sau cái phần đó thì mình sẽ tiếp theo. Xin cảm ơn quý bạn đạo.
Cảm ơn Alice. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Dũng Tiến. Dũng tiến nơi nơi tự tiến hòa, trí tâm tu luyện hiểu gần xa. Đó đây là một đường chân lý, khai triển chính mình tự vượt qua. Ở đây thầy nói cái dũng tiến nó có hai chữ, chữ dũng và chữ tiến. Vậy chứ cái dũng ở đây thầy muốn nói là gì? Cái dũng này là dũng về đạo, không phải dũng về đời. Vì có những cái điều kiện mà để cho mình hiểu cái chữ dũng về đạo nó như thế nào. Mà cái chữ dũng này á, là cái chữ cuối cùng của cái bi trí dũng. Nghĩa là mình phải có bi trước trí rồi nó mới đưa tới cái dũng. Bây giờ nếu mà nói về bi trí dũng á, thì bi trước hết là phải biết thương mình. Phải quay về lo cho mình, xây dựng cho mình. Thì khi mà mình xây dựng cho mình sửa tâm sửa tánh được á, mình lập lại trật tự rồi đó. Thì bên trong này nó khai mở rồi đó. Thì lúc đó cái trí mình nó mới mở. Cái trí mình mới mở là mình sáng suốt lên rồi á, thì lúc đó mình mới tiến tới cái dũng về đạo. Tại mình dũng là mình biết được cái khó khăn nó như thế nào, mà sau cái khó khăn đó là đạt tới cái gì, thành ra mình mới có cái dũng nó được. Chứ không phải mình thầy nói không phải dũng là đâm đầu vô xe cho xe tăng cán, cái đó là dũng. Cái dũng là cái dũng sáng suốt, cái dũng thanh tịnh. Thành ra nó đòi hỏi một cái sự tiến hóa. Bây giờ để cho các bạn đạo nghe một số bằng của thầy để hiểu rõ hơn cái dũng là cái gì nha. Mở share.
Sáng suốt mà bước tới mới kêu bằng dũng, chứ không phải ào ào nhắm cặp mắt mà đung đầu cho xe tăng cán mới kêu bằng dũng. Sáng suốt thấy đường lối rõ ràng bước tới. Thiên hạ nói nghịch, nhưng mà chúng ta thấy rõ thì sau khi nghịch nó có cái thuận, chúng ta quên đi sao. Cho nên tôi khuyên các bạn thực hiện tình thương và đạo đức là trong đời đạo. Không có cái gì chiến thắng tình thương và đạo đức. Cho nên ngày nay chúng ta ở đây phát tâm, ở Montreal đâu có bao nhiêu người, nhưng mà anh em thương yêu đồng lòng sửa khu để chiến qua. Hy vọng một ngày gần đây chúng ta sẽ là chiến sĩ của Thượng Đế, và chúng ta sẽ kinh nghiệm của mọi hoàn cảnh khác nhau, cống hiến cho hiện đại, cho những người chẳng tiến, để cho họ hiểu nhiều hơn và họ bước nhanh hơn. Và họ sẽ thay thế cho chúng ta làm nhiều việc tốt đẹp cho quá đời. Đó là sự mong muốn của Thượng Đế.
Dạ, trong đó thầy nói về cái sự sáng suốt mới có dũng. Mình biết rõ đường đi nước bước của mình, mình biết sao những cái nghịch đó là nó sẽ có cái thuận. Mình thấy rõ, nó cũng như hồi đó thầy có nói cái ví dụ mà khi mà mình lên trên cửa trời đó, mình thấy bước qua cửu dương quang là bị chính cái luồng điển dương nó đốt mình tiêu tan hết, không còn cái gì. Nhưng mà cái người sáng suốt ta biết được khi mà người ta có dũng mà ta bước qua được, người ta sẽ được hồi sinh sống lại một cách tốt đẹp hơn nữa. thành ra mới dám dũng, chứ người thường nó thấy cái lửa nó đốt là sợ rồi, không có dám dũng được. Không? Rồi bây giờ nghe tiếp cái này.
Phải, không có khó khăn làm sao tạo được dũng trí. Phật nói bi trí dũng, có khó khăn mới thực hiện phát triển tâm từ bi, mới có dũng trí, bi trí dũng. Mà tu nhẹ chừng nào thì gặp bi trí dũng nhiều mấy, mà vượt qua bi trí dũng là con người mạnh lắm. Mạnh lắm nó mới ra thuyết pháp cứu đời được. Còn ở trong hoàn cảnh đó đâu có kinh nghiệm mà nói chuyện nữa. Kinh vô tự mà đụng chạm mới thức tâm.
Đó, đây thầy nói là cái nhờ cái những cái khó khăn, những cái sự thử thách của mình đó, thì mình mới đụng vô kinh vô tự, là không cuốn kinh không có chữ nhưng mà toàn là những cái bài học về thử thách không, mình vượt qua được rồi lúc đó mình mới vững, lúc đó mình mới có dũng chí được. Thành ra phải đi trong cái hành trình có gặp khó khăn mới điêu luyện được cái dũng, cho nên ông trời mới cho mình đi xuống đây để cho mình học hỏi qua tất cả những cái thử thách để mình có cái dũng chí, rồi có cái dũng chí rồi mình mới đi về trời được. Tại vì ở đây mình thấy những cái thử thách vậy, nhưng mà lên tới trên trời đó cũng còn nhiều thử thách nữa chứ không phải là bao nhiêu đó. Thành ra mình phải điêu luyện từ dưới thế gian qua những cái nghịch cảnh của trường đời để cho mình có cái dũng, rồi mình mới tiến lên cao, mình mới chịu nổi những cái thử thách, bài học thử thách ở bên trên.
Hiểu rõ cái cách của mình, mình mới kêu là tu, mình khổ cực mình tu, khổ biết bao nhiêu mình cũng phải tu để hiểu cái thực chất của mình. Đó là giá trị của lời. Còn tu mà ý lại, ơ, tu làm gì? Con người sống ở trong cái ảo mộng sai lầm, không hiểu hiểu cái thực chất. Thì tôi nói bên trong mình có cái gì, bên ngoài có cái này rõ ràng. Đó, bây giờ người ta mới nghiên cứu ra cây cỏ có oxygen, lá cây có tiếng reo, có, người ta cũng thâu được vậy. Thì nó cũng ở trong cái nguyên năng đó mà thôi. Nhưng mà nó tiến qua vô cùng tận, chứ nó không phải bị nhiêu đó, vẫn tiến qua mãi mãi. Thì mình ở đây cũng vậy. Tại sao mình không hiểu sự tiến qua đó mà để hưởng? Để học và hưởng. Anh không dũng anh lấy gì anh học? Anh phải dũng anh mới học được, anh không dũng không? Ta đưa cái bài anh cho trang qua, anh phải ôm cái bài đó anh tiêu thụ cho hết, anh mới học, mới tiến qua. Còn đêm tới mình cứ lắc đầu hoài làm sao tiến qua? Cứ dịch nhau vô học, cái gì cũng học hết, không sao. Tôi nói nhiều rồi nhiều người tưởng tôi nói dốc, cho tôi anh thấy tôi cái gì không học. Khổ tôi học, sướng tôi học, cái gì tôi cũng nhau vô hết. Tôi mới được nhẹ nhàng. Còn nhiều người không chịu học, rồi muốn ý lại sao được.
Trong cái clip này thầy nói mình phải dũng mình mới chịu học. Thành ra những cái bài nào mà bề trên đưa tới mình cũng phải học, mình mới mở, mình mới dũng được. Học để mình tìm hiểu về cái thực chất của mình, chứ mình không có sống trong cái ảo mộng sai lầm nữa. Mình mới khai triển cái nguyên năng sẵn có của mình để mình tiến hóa. Thành ra mình phải chấp nhận bài nào cũng phải học hết. Đưa cái nhiều bài đắng cay gì đó mình cũng phải học hết. Khi mà nó tới với mình là mình không có từ chối được. Mình phải nhào vô đó mình học rồi mình mới có dũng được.
Con người muốn thực hiện từ bi là phải học dũng. Dũng rồi thì không chấp, mà chấp không bao giờ có dũng. Nhớ bao nhiêu đó. Chấp không bao giờ đạt được dũng.
Ở đây thầy nói mình muốn đạt được cái dũng là mình phải phá chấp rồi. Mình phải đi tới cái sự quân bình rồi. Mình mới có cái dũng thực sự như thầy muốn nói ở đây.
Tại thế giới đang học có chữ nhẫn thôi. Và tới ngày hôm nay chưa có kết thúc được. Còn ở trong sự tranh chấp mê lầm, tưởng rằng cõi này là cõi vĩnh cửu, nhưng mà nó đã có luật hết rõ sợ. Chúng ta chỉ sống tạm, học cái chữ dũng, chữ bi, chữ trí, chữ dũng, rồi mới ra đi. Bi là chỗ nào? Mang cái thân xác này, phải biết yêu thương, phải biết xây dựng, phải biết lo lắng cho cái thể xác này. Rồi từ cái thể xác này phát triển ra nên duyên của tình đời, lại cũng phải biết xây dựng cái nền tảng yêu thương, rồi lo cho con cái, lo cho xã hội. Đó là học dũng cái trí khai triển, cái bi cái trí khai triển, để xây dựng nơi nơi được có phương tiện sống hiện tại. Dũng là phải chấp nhận tất cả những cái hoàn cảnh đưa đến, đã có quy luật hết rồi, chúng ta học cái chữ nhẫn, dũng để tiến. Cho nên mọi người thực hiện ở trong cái nguyên ý của bi, trí, dũng. Nhưng mà cuộc đời nó lôi cuốn, nhiều khi đem cái tánh ra thể hiện cái bản chất tham sân si, hỷ nộ ái ố dục, rồi lầm than cuốn cuồng trong cái khổ cảnh tại thế mà quên cái đường về của chính mình. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã hiểu được rồi, quay vào trong, thấy rõ chúng ta xuống đây học, rồi chúng ta phải ra đi. Đó, có kẻ lão, có người lớn, có người nhỏ, chúng ta thấy rồi, nam phụ lão ấu, rồi lần lượt phải ra đi, sau bài học của mỗi cá nhân. Phải đi, phải tiến, và phải học nữa, tiến hóa vô cùng, nó mới sánh hòa với cái ý chí của Thượng Đế. Vì Thượng Đế, chúng ta chiết từ Thượng Đế mà ra. Ngày hôm nay chúng ta học bi trí dũng để trở về với sự chân giác của bi trí dũng, thì đi chỗ thanh thoát đời đời bất diệt.
Đó, thầy nói trong cái này là mình phải học bi trí dũng trước hết, mình phải thương yêu mình, yêu thương xây dựng cho mình đó, rồi lúc đó mình mới gây dựng được cái nền tảng thương yêu con cái, gia đình, chồng vợ. Hiểu sau đó mình mới khai triển được bên trong, mình mới có cái trí đó mình cũng phải khai triển ra để đóng góp cái phương tiện cho mọi người được sinh sống và tiến hóa. Hay là mình cái trí nó mở ra về đạo thì mình hiểu được nhiều chuyện đó, thì mình mới đi tới cái dũng. Cái dũng là mình biết mình xuống đây để học hỏi, tạm rồi ra đi. Cho nên bài nào mình cũng phải học hết, mình phải chấp nhận. Dũng là phải chấp nhận hoàn cảnh đưa đẩy tới, là những cái bài học cũng như thầy nói nãy, những cái bài học nào mình cũng phải học hết. Rồi mình học xong bài học rồi mình ra đi để cho mình tiếp tục tiến hóa tiếp. Thành ra cuối cùng là mình cũng phải học trong cái bi trí dũng để trở về với cái chân giác của chính mình. Rồi, cái đó là dũng. Cái dũng mới có tiến hóa. Dũng thì mình tiến hóa tới vô cùng. Nó càng lên trên những cái thử thách nó càng khó. Mình cũng phải học cái nhẫn, điêu luyện cái nhẫn, cái nhịn nhục, để mình vượt qua hết những cái trở ngại mình mới tiến được. Mình đã cần phải có cái dũng, mà cái dũng nó trong sáng suốt, trong thanh tịnh, trong cái sự quân bình và trong cái sự nhịn nhục. Dũng tiến nơi nơi tự tiến hòa. Dũng tiến là lúc nào cũng tiến tới, trong cái dũng là nó phải có sự sáng suốt, thanh bình nơi nơi. Nơi nơi tự tiến hòa là đi tới nơi nào mình cũng tự tiến được mà mình cũng hòa được. Ở đây theo tôi nghĩ là thầy nói tới cái chữ hòa, đây là hòa với thanh khí điển của càn khôn vũ trụ, hòa với những cái cõi thanh nhẹ, như là người đã thoát phàm rồi đó, ra ngoài đó, cái luồng điển nó hòa nhập được với cái luồng điển của trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, và nó hòa được với cái thanh khí điển của bề trên của càn khôn vũ trụ, và cái tâm thức cũng đã mở được cái thức hòa đồng rồi. Cho nên đi tới cái giới nào cũng hòa được, nghĩa là ba giới đều hòa hết, là phải có cái thức hòa đồng. Cái thức hòa đồng này đó là phải có cái hào quang vô tận, đi tới đâu á là chỉ độ giúp người khác thôi, chứ người cái sự trần trượt nó không có lôi cuốn mình được, mà mình chỉ hóa giải cái sự trần trượt thôi. Cho nên dù có xuống địa ngục đi nữa cũng giúp đỡ người ta thôi, chứ mình không có bị những cái gì mà lôi cuốn mình. Thành ra nói cái này tôi nghĩ tới cái vị trí của một cái vị Phật, đi tới nơi nơi tự tiến hòa, tiến tới nơi nào cũng hòa được, thức hòa đồng mở, từ quang có, cho nên chỉ hóa độ thôi chứ không có lo gì khác. Trí tâm tu luyện hiểu gần xa. Trí tâm ở đây là nói về phần hồn, lúc đó là tu luyện về cái phần hồn rồi. Mà điêu luyện về cái phần hồn á là cũng như thầy nói là 24/24, lúc nào cũng thiền, lúc nào cũng định, lúc nào cũng là trong nhập định. Thì lúc đó cái sự sáng suốt, cái giác của mình á, nó mở tới vô cùng, thành ra mở được luôn cả những cái sự huyền bí bên trong, nghĩa là thiên lý nhãn, thiên lý nhĩ đều mở hết. Thành ra mình mới hiểu được cái chuyện gần xa, ngồi ở đây mà thấy được cái chuyện xa cũng như chuyện gần đều hiểu được và giải quyết được. Hiểu và giải quyết được cái chuyện gần cũng như chuyện xa, nghĩa là ông Phật cái trong cái bài mục B8 tuần này cũng có nói là cũng như cái hệ thống của ông là cũng như là cái mạng của Internet vậy. Ông ngồi ở đây mà ông biết hết mọi chuyện, ở đâu gần xa gì cũng biết được hết. Là nhờ cái tu luyện đó là hàng giờ, hàng phút, hàng giây đều sống trong cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật để điêu luyện cái hào quang và cái từ quang càng ngày càng lớn rộng hơn. Đó, đây là một đường chân lý. Thì bây giờ ông nhìn cái chỗ nào cũng thấy là một chân lý hết. Đi đâu, cái gì cũng là bài học của ông trời, cái gì nó cũng nằm trong cái chân lý bất di bất bất diệt của bất dịch của ông trời. Thành ra lúc nào cũng thấy là chân lý là một, bài nào cũng là chân lý, không có cái gì mà nó ra khỏi cái chân lý hết. Sống nhìn cái gì cũng thấy là tất cả đều nằm trong cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, đây là một đường chân lý, giờ đi tới chỗ nào đi nữa cũng thấy xung quanh toàn là chân lý không. Khai triển chính mình tự vượt qua. Và ông Phật ông đã khai triển ở bên trong, ông biến cái tiểu thiên địa này trật tự và sáng sủa, biến nó thành một cái xá quỷ quốc, khai triển cái phần tâm linh của ông là những cái gì mà chúng ta thường nói là Mô Ni Châu, hay là Minh Cảnh Đài, hay là Huệ gì đó, là ông khai triển hết từ bên trong. Thì lúc đó ông mới vượt qua hết những cái thử thách bên trong và những cái khó khăn gì trên con đường mà trở về là ông đều vượt qua hết. Nó kêu mình tự vượt qua. Giờ Eli có thêm gì không?
Dạ không.
Tiếp tục.
Tại vì thấy nhiều câu hỏi nói nữa không đủ giờ. Dạ. Rồi em tiếp tục ha. Kiếp này chắc không cần nghe clip. Hỏi chứ tại sao thầy nói thân ngoại thân? Thân ngoại thân là gì? Đạo nói nha.
Thân ngoại thân là mình xuất hồn ra được, kêu là thân ngoại thân. Cái thân của phần hồn của mình là cái phần điển của phần hồn mình, là nó ra khỏi cái thân xác thịt này, kêu là thân ngoại thân.
Khi mà ông Phật ông nói chữ thân ngoại thân, nó có nghĩa là cái bản thể này được thanh lọc và cái chấn động lực nó rất là thanh nhẹ giữa hồn và xác, thì cái thân ngoại thân của ông nó mới có giá trị nha. Tại khi đó cái phần hồn nó ra thanh tịnh. Cũng có người xuất ra đó, thì thầy không có nói là thân ngoại thân, nó cũng có nói mà nó không có xài nhiều. Ông nói cho ổng thôi, cũng có nói nhiều về ổng hơn là ổng nói về một người nào đó. Cái đó giống như là nói về từ ngữ tâm linh vậy đó. Rồi cái câu tiếp theo ha, hỏi tại sao thầy nói phát đại nguyện mà không làm được gì? Như vậy đó, cái câu phát đại nguyện vậy có phải là câu cầu nguyện hay không? Thì bây giờ mình nghe ông thầy nói ha. Rồi anh Bảo nói cái vấn đề này.
Không phải là tiên Phật không biết, mình ta biết. Mình lưu trữ trong đó quá nhiều cho nên bắt nó soi hồn cái thì tự nhiên nó giải ra. Giải ra được ta cho vô computer hết. Và sau này bỏ tu ra nó khép lại là khó hơn nữa. Từ lúc xuống âm phủ có bằng kiếm. Phát đại nguyện mà không làm được gì. Cho nên cố gắng tu để mở ra. Không tu không bao giờ. Không tu không ai cứu mình được hết. Mình là người tự cứu, tu vô vi và nghe qua những giải thích của Kinh A Di Đà, chính thật mình là người tự cứu, không ai cứu mình. Thì phải ráng hành trong thân, mà phải trì kỳ chí, trời Phật phải thử. Cái thứ ngu đần nó bị ở tù, xuống địa ngục. Ngày nay luân hồi lại thế gian thì phải bị thử nhiều nữa. Chúng ta không tin trời thì trời không tin chúng ta. Chúng ta không tin trời Phật, chúng ta mới hung hăng. Vì khi cái ngày nay chúng ta tu hướng về trời Phật đang thử chúng ta. Đâu có tin chúng ta. Coi thử nó hành đúng mà nó nói mà không biết phải không? Nó làm nó như thế nào? Cho nên ông trời lúc nào xuống cũng rầy la. Nhưng mà chưa. Đó. Rầy trúng, trúng điểm, rầy trúng tim đen quá đó. Để nó thức tâm, nhưng mà nó không. Cái ma tánh của nó khôn, bày kế này hết, bày kế khác để nó che mắt ông trời làm sao che được. Ông nắm trọn trong tay nè. Cho nên các bạn chưa trị qua cái bệnh con ma. Bệnh con ma khôn, bên đây nó hứa với các bạn là nó bên đây tôi không phá con nữa, nhưng mà ma nó vẫn phá. Thầy nhớ nó khôn lắm. Thì chúng ta chưa biết đạo, chưa thành Phật, chưa thành tiên, chưa thành thánh, chưa thành thần, ta là gì ma gì đó. Còn không hơn con ma kia. Thế nên kìm ma lành. Thế đó. Phải nhìn nhận điều này, chúng ta mới sửa, thật thà với chính mình mới sửa được. Thấy ta xảo trá, không có tiếp tục xảo trá nữa. Thấy ta đã lừa gạt ta, không lừa gạt tôi nữa, tôi mới được gì. Thấy chưa? Đừng có nói tôi đàng hoàng thì thức. Đàng hoàng sao tôi nặng nhịn? Tôi để xảo tra, tôi gạt tôi nhẹ. Chịu đi, chịu để tránh nhẹ. Cho nên ăn năn sám hối thì tội nhẹ đó. Bây giờ chúng ta tu ngồi thiền đây là ăn năn sám hối. Thật sự có tội. tội chỗ nào? Có một thể xác, có một tiếng thiên địa tương đồng với vũ trụ mà không có bao giờ chịu lau chùi sửa chữa, để cho nó càng ngày càng tối tăm. Rồi tôi tìm pháp này, tôi tìm pháp kia, tôi chúng ta nó trao pháp
đó. Tại sao ở Phi Lục Tăng tôi không dám dạy nhiều, dạy nhiều mà không có qua đây được? Chắc chắn là vậy. Bỏ té một chút mà tính giữ lại. Có nhiều người tin đạo nữa. Tôi thề xin ông trên chứng minh cho con tôi, con trường trai diệt dục. Rồi bắt vợ con cũng trường trai diệt dục là anh sướng. Bởi vì bà thề trường trai diệt dục, tôi cũng trường trai diệt dục. Bây giờ tôi đi kiếm bạn đạo cái gì, anh đi đâu, vợ đâu có biết. Đừng có thề, làm đi. Nhiều người thề rồi rốt cuộc làm bậy. Thấy không? Nhiều người thề là... Hồi ông tư sự tôi thấy là thề giữa không, giữa trời trường trai diệt dục, tôi nói cái đó không có được rồi. Nó thề cho mai nó làm bậy thì làm sao? Đức Kiếm đừng thề, cứ nó sửa đi thì tự nó dứt khoát. Thấy không? Cái cuộc hành trình của nó dài lắm chứ không phải một hai bữa đâu. Em kêu nó thề qua bữa sau nó trở lại là mệt. Mang tiền. Thấy không? Nếu mà cho thức giác như vậy thì xã hội đâu có vụ hiếp dâm. Thấy không? Hồi nó hứng lên nó làm bậy à. Rồi ai? Ông trời nó cũng không kể nó mới hiếp dâm chứ. Nếu mà nó kể ông trời nó đâu có hiếp dâm. Thấy không? Cho nên phải tự sửa. Tự sửa quan trọng không? Phải tự sửa. Cho nên cái pháp này thực hành cho đúng đi, cho nhiều giờ đi thì nó thấy giảm ạ. Làm đúng thì nó phải giảm. Mà mình cố gắng làm nhiều. Bây giờ biết 24 tiếng hồ mình làm sai nhiều quá thì bây giờ mình cố gắng mình lắng đó. Không có thì giờ hành thì phải niệm. À, niệm pháp nhiều thì nó quên. Nó mới bớt dục được. Chứ cái dục đó là căn bản của mọi người. Sanh dục mà. Sanh ra nhập xác là phải dục. Dục nó mới tiến qua. Nó qua qua sanh sanh. Cái định luật cái bông cũng vậy. Cũng dục nó mới có qua sanh. Không có luật âm dương làm sao nó ra cái bông được. Thấy không?
Rồi. Tại sao thầy nói phát đại nguyện mà không làm được gì? Và cái câu đại nguyện là cái gì?
Đại nguyện là mình phát một cái trong tâm mình muốn làm một cái chuyện gì lớn lắm về đạo á, là kêu là phát đại nguyện. Tại sao nó không phát nguyện mà kêu là đại nguyện, là những cái gì mà mình mơ mình muốn làm lớn nhất trong cái cuộc hành trình của mình đó, kêu là đại nguyện. Cũng như mình thề con muốn là có kỳ này, trong kiếp này con phải làm cái gì lớn lao, con phải đi cứu độ chúng sanh, hay là con phải diệt dục, có trường trai diệt dục, làm những cái chuyện mà mình không có chắc gì mình làm được, mà mình muốn cái nguyện mình muốn làm như vậy. Nhưng mà thầy khuyên không có nên phát đại nguyện, mà nên hành đi để tiến tới đâu hay tới đó. Còn mình phát đại nguyện trong cái lúc mà mình hứng, mình phát gì cái đại nguyện cao quá, sau đó mình giữ không được.
Cho nên thầy nói làm đi, đừng có thề, đừng có phát cái đại nguyện, có nghĩa là đừng có nói làm mới là đúng, chứ không có nên nói. Nhiều khi nói ừ tôi ráng nghe một năm rồi tôi giỏi rồi, cái đó không có nên. Tại vì vô đó cái mình lo chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện công chuyện đủ thứ hết, nó làm lần quần là đâu có thời gian để mà nghe. Nói tôi gán một năm tôi nghe để tôi giỏi hơn người khác, cái đó là không có nên. Mình cứ làm, mình cứ nghe một cách rất là bình thường, mình cứ thả lỏng cái thời gian mình thực hành. Sau cái thời gian đó, nếu mình có thời gian là mình phải tranh thủ mình nghe trong cái thanh tịnh, nghe trong cái lúc tập trung cao độ, chứ không phải là nghe là đi lung tung mà nghe rồi không có cái gì, xong cái gì hết rồi tới lúc mà mình công chuyện mình nhiều quá mình nghe đâu có hết. Rồi mình nghe không hết thì mình đâu có thời gian đâu, rồi mình hiểu được nhiều. Cho nên cái gì cũng vậy, thầy nói là làm đi chứ đừng có hứa, đừng có thề, cái đó là không có nên. Đối với trời Phật mình không có nên hứa một cái chiều gì hết. Nếu mình làm được là mình phải làm, chứ mình đừng có hứa. Và đừng có làm cho mình biết là mình làm không được mà mình cố gắng mình nói thì cái đó nó không hay. À, thầy có nói đó.
Bất tính à.
Bất trung bất tính à. Bất trung bất tính mà bất tính. Bất trung bất tính là có cửa nha. Checking number one hay number two á nha. Có cửa đàng hoàng á nha. Cống cao ngạo mạn cũng vậy đó.
cửa là cửa ngục số mấy nè, vô check in.
Vô check in liền á, sách vali tới đó liền.
Không, nhưng mà check in ở dưới nó không có cho mình vô một phòng đâu, nó cho nhiều chìa khóa lắm. Vô lần đầu thì vô phòng này, mai mốt có đổi phòng á.
Cho nên á, cống cao ngạo mạn hay là bất trung bất tín, những cái đó là có cửa hết á. Cho nên mình không có nên hứa. Mà cái gì cũng vậy, thầy nói học đạo là phải nhịn nhục. Chứ không phải là nói là tôi biết hết rồi mình không có học, không có phải đâu. Cả một cuộc đời của ổng mà mấy chục năm mà mình đâu có phải mình nghe giống như ổng nói đâu. Cái thời gian mình nghe với cái thời gian ổng nói nó khác biệt nhau quá lớn.
Nhưng mà ổng nói trong vòng có mấy phút mà biết bao nhiêu chuyện, là mình đâu có chứa được bao nhiêu chuyện đó, mà mình đâu có hiểu hết những gì ổng nói trong vòng 2-3 phút đâu.
Nên đâm ra có những cái là mình thấy được là mình phải, thầy nói là phải nhịn nhục ngồi nghe. Ha, học đạo mà phải nhịn nhục ha, phải tìm hiểu được cái chân lý của mình, có nghĩa là cái phần hồn của mình nó đi tới đâu và nó sẽ đi về đâu. Cái đó là mình phải đặt cái mục đích cho mình, mình làm theo cái kế hoạch của mình, chứ không phải là không có chương trình, muốn làm muốn không không, muốn tù tu muốn không.
Mình có thể đặt cái mục đích được, nhưng mà mình không có nên phát đại nguyện. Mục đích mình đặt để mình đeo đuổi, dù có kiếp này không xong, kiếp sau mình cũng tiếp tục vậy. Cho nên thầy nói người tu phải đặt mục đích là giải thoát là vậy đó. Thầy lúc nào cũng nuôi dưỡng cái ý chí giải thoát hết. Dù trong kiếp này mình không xong, kiếp sau mình cũng còn nuôi dưỡng cái ý chí đó để mình tiếp tục mình đi nữa. Nhưng mà mình không có nói ra kiếp này tôi sẽ giải thoát, mình không dám phát đại nguyện đó, phải không? Nhưng mà trong cái ý lực của mình đó, luôn luôn mình nuôi dưỡng cái ý muốn đó để cho mình đừng có bị mà tụi nó lôi kéo chán nản mình bỏ.
Cho nên năm nay nhiều khi mình nói tôi cứu một kiếp là tôi xong hết, tôi giải thoát hết, cái đó không phải dễ nha.
Đâu có phải dễ, đâu có biết bao nhiêu kiếp mới là thành đạo, mà mình đâu có biết mình đang ở kiếp thứ mấy, mà kiếp này mình nhìn cái hoàn cảnh của mình là mình cũng đang biết là mình tu tới cỡ nào rồi.
Cái câu tiếp theo của bạn Đạo nói là tại sao thầy nói hòa tan mọi trạng thái mới là định. Thì cái này mình nghe ha, xong đó thì anh Bảo sẽ tóm tắt.
Chúng ta thấy rõ là khi chúng ta đây, chúng ta phải đi làm nhiều chuyện bất tích mà phải gây gỗ cho những người xung quanh. Tại sao? Và tại sao chúng ta bước vào vô vi rồi chúng ta không gây gỗ với người khác? Là chúng ta thấy ta từ mọi trạng thái mà có, rồi chúng ta phải hòa tan với mọi trạng thái mới là định. Cho nên khi mà chúng ta tu thanh định rồi, chúng ta ý thức rồi, sắc tại trạng thái nào cũng có tôi trong đó. Cọng cỏ đã đau khổ, tôi cũng thấy được cọng cỏ đau khổ, và sức phấn đấu của cọng cỏ cũng là mạnh chứ không biết. Rồi tâm trạng của chị kia rất đau khổ, tôi rất đồng tình, nhưng mà tôi không gánh vác được, tôi đâm ra bản tức. Nhưng mà tôi chưa thấy rằng siêu nhiên có mọi khả năng, thì chính nó nằm trong định luật sanh trụ hoại diệt. Chúng ta sanh ra một người trụ trong cơ thể xác, rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ tiêu đi, rồi để tiến tới một giới khác. Mà định luật đó cứ đi mãi mãi không ngừng. Cái định luật sanh lão bệnh tử khổ, sanh trụ hoại diệt trong tâm tình của mọi người đương nhiên phải có. Cho nên chúng ta phải sống ở trong tâm của mọi người là chúng ta hòa tan. Anh đó anh chửi tôi cũng có, bởi trước kia tôi có chửi người ta. Anh rất cân lý vì anh chưa hiểu anh. Thì nếu anh hiểu anh không chửi tôi, vì anh là tôi. Chúng ta đồng sống trong một khuôn mắt mũi tai miệng, chứ đâu có ngoài cái khuôn này được với cái ngũ tạng. Vì duyên cớ nào mà sân hận? Vì chưa minh động loạn, cho nên trước kia chúng ta đã có. Chúng ta nên thông cảm với người động loạn hơn và tránh mắc họ, thì chúng ta không có động loạn. Thì đi đến đâu chúng ta đã nắm cái chìa khóa, thì ông chủ muốn mướn người làm sẽ thành tâm. Mà người vô vi thiền và nguyện niệm trong nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật và ý thức được cái luồng điển của Nam Mô Di Đà Phật. Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Hỏi chứ cọng cỏ có giữ trong những cái nguyên điển đó không? Và tất cả chúng sanh hiện tại cũng đồng trong một thức mà chưa chịu khai mở hòa đồng và tự trách cho thôi. Chứ kỳ thật chỉ có một mà thôi. Cho nên chúng ta có chị em, bạn bè nhiều khi giận nhau, không gặp mặt nên tôi ghét bà đó. Nhưng mà gặp rồi nó qua 2-3 câu đó mới thấy rằng cái điểm tương giao và nó hòa hợp rồi cũng nói lại, trời ơi chị em mình bị hiểu lầm mà thôi, rốt cuộc không có gì đáng trách. Mà nếu chúng ta tu đi nữa, chúng ta sửa mình trước, trả tay trạng thái đó tôi có thì họ có, mà họ có tôi cũng có, và tôi chịu tu và tôi lập lại tình số càng ngày càng phát triển thanh nhẹ hơn, thì tôi là người dẫn đường cho họ và tôi phải hòa tan với họ, tôi mới thật sự là định. Chứ đừng nói tôi xin danh tu mà tôi tu thì tôi không chịu cái này, tôi không chịu cái kia, tôi không chịu cái nọ, tôi không có phát triển trên đường tu. Phải hòa tan với mọi trạng thái tôi kêu bằng định, chứ không phải ngồi một đống đó là định. Cho nên vô vi đời đạo sống tu có gia can, phải quán thông gia can, quán thông con em, quán thông chồng vợ, quán thông tình cảnh hiện tại để giải thoát tới vô cùng. Đó là cái giá trị của tu thiền và dưỡng sinh. Nếu mà chúng ta tu thiền mà không hòa đồng được gia đình của chúng ta thì sự sống của gia can sẽ bị đổ vỡ, lấy gì như mình dưỡng sinh? Đâu có phải uống vitamin là dưỡng sinh đâu. Nhưng mà cái tâm thức sống động và trật tự hòa hợp với cả không vũ trụ, đó mới thật sự là dưỡng sinh. Cảm ơn chị rất nhiều.
Cho nên người có con á là không cầu nó cũng có con, mà người cầu quỳ lại hoài cũng không có con. Cho nên cái duyên này tái hòa. Cho nên con người ở bên này người ta nói cái kia, người ta nói cũng vậy, từ mọi trạng thái ngày thành thì mình phải trở về với mọi trạng thái thì mới đặt pháp. Thì mọi chi tiết con lấy chồng là con đi học chi tiết không, học cái điện tay giận hờn thế nào, nghiệp duyên thế nào, từ đó học kinh vô tự, rồi tự trở về với mọi trạng thái thanh nhẹ là an lạc. Cũng vậy đấy thôi, nhưng mà tâm này nó phải thực hành để đạt được, thực hành để đạt được. Cho nên con có ghe mà con nghe cái lý thuyết không, con không chèo cái ghe, con đâu thấy cái sức mạnh của cái ghe. Sát này là cái ghế, nhưng mà mình thực hành là mình muốn ghé một ghế.
Nhưng mà theo thầy thì người những cái điều kiện đều là gia đình chồng con hay là cái cải đó nó có những cái tuổi mình nó có ý là thế.
Đó là kinh vô tử, eternal chứ. Làm sao mà có thằng con được? Ông ta không để thằng con đâu có để được. Thì ông ta không có thiếu nợ chứ. Con là thiếu nợ, tương đang cảm thấy. Cũng phải làm vết măng, đủ lo dành dụng, nó xe viên, đủ chuyện hết, nó làm từ chi tiết.
Có con á, có nghiệp. Rồi bây giờ anh Bảo nói đi, tại sao nói là hòa tan với mọi trạng thái mới là định?
Vậy mình từ mọi trạng thái mà có, thành ra thầy cũng nói hoài là mình tiến từ thảo mộc tới kim thạch, thảo mộc cầm thú rồi mới lên tới con người, là mình đã trải qua không biết bao nhiêu năm rồi mình mới có được cái xác con người, nghĩa là mình đã trải qua rất là nhiều trạng thái rồi. Trên con đường hành trình tiến hóa của mình trở về nguồn cội đó, thì mỗi người đều có một cái hành trình, mà hành trình nó phải qua hết những cái bài học đó. Thành ra bây giờ nếu mà mình đi lên trên được chút xíu, mình nhìn những cái sai lầm của người khác đó, mình cũng đã có rồi. Thành ra mình cái đó là để dạy cho mình mở cái thức hòa đồng, mở kiểu mà còn thấp á, thì mình hiểu được á, thì mình không có chấp nữa. Mà khi mình không có chấp á, thì mình không có trách móc, mình thông cảm á, thì lúc đó mình không có động nữa, thì lúc đó mình mới dễ định. Còn mình thấy cái gì mình cũng không chịu á, mình thấy cái tánh này mình cũng không chịu, thấy cái kia mình cũng không chịu, mình trách người này, mình chấp người kia, thì lúc nào mình cũng động hết. Mình không có nghĩ là lúc trước mà mình không có sáng suốt, hay là mình không có học đạo, mình không có hiểu đạo, thì mình cũng như họ, tính tình mình cũng là nằm trong tham sân si hỉ nộ ái dục. Thành ra mình không có hiểu được cái, thành ra mình cái thức hòa đồng mình không có, thành ra mình dễ đi tới cái sự trách móc động loạn. Mà mình khi mình có được cái thức hòa đồng rồi đó, thì mình hiểu à, người đó cũng như mình, tất cả là vạn vật đồng nhất thể, cũng họ cũng có mắt mũi tai miệng, cũng có ngũ tạng như mình, họ cũng đang trên cái hành trình tiến hóa như mình, những cái sai lầm của họ mình cũng có thể gặp phải, thì lúc đó mình không có trách nữa, thì lúc đó mình mới đi tới cái định, mình quán thông cái hoàn cảnh đó, mình chấp nhận cái hoàn cảnh đó. Thành ra mình mới mình học trong đó, mình chấp nhận thì lúc đó mình không có động nữa, thì mình hòa tan trong cái trạng thái người đó, mình hòa tan người đó, mình nói mình cũng có thể có những cái trạng thái như đó, thành ra mình không có trách họ được, kêu bằng hòa tan với mọi trạng thái nào cũng có mình hết, thành ra mình không có động nữa, thì mình mới đi tới cái định.
Hồi nãy trong cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật mà quy nguyên nội thức đó, thầy có nói hòa tan là hòa đồng đó. Hòa đồng là hòa tan á, khi mà mình qua cái mình quán thông được cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật rồi là mình mở cái thức hòa đồng á, là hòa tan đó, thì khi mình hòa tan với mọi trạng thái có nghĩa là trở về với cái trạng thái đó thì mình mới đắc pháp, hay là định đó. Định có nghĩa là nói là đã đắc pháp,
lên cao rồi đó, cái đó là
lên cao rồi đó nha,
hòa đồng của ông Phật,
chứ không phải là thầy nói ngồi một đống là định đâu. Tại vì cái phần thứ hai nữa đó là thầy nói về dưỡng sinh á, nó có hai phần ha, dưỡng sinh về hồn và xác á. Xác là có cái dưỡng sinh riêng của nó, nhưng mà hồi nãy là thầy nói về cái tâm thức sống động là dưỡng sinh, khi mà cái hồn nó hòa được với cái càn khôn vũ trụ là đã đi ra được rồi mới gọi là dưỡng sinh. Dưỡng sinh nó có hai phần nha, phần xác nha. Xác có nghĩa là mình mới vô tu thiền, nói tu thiền dưỡng sinh là mình nói thấp á, nói cái xác á, nói về cái xác thôi, cho cái xác này nó trật tự, lặp lại trật tự. Mà khi đi lên trên rồi là dưỡng sinh cái tâm thức của mình, tâm thức mình hòa với bên trên, cái phần hồn nó hòa với bên trên mới gọi là dưỡng sinh nha. Cho nên khi mình nghe văn thầy đó, mình phải nghe rất kỹ. Ủa tại sao ông thầy không nói dưỡng sinh? Mình nghe mà không hết á, thì mình sẽ nói chứ có một phần xác thôi. Mà hồi nãy thầy nói rõ ràng là có cái phần hồn nữa đó. Thấy không? Thấy dưỡng sinh phần hồn rõ ràng không? Có dưỡng sinh cái hồn. Cho nên cái câu kết thúc là nói về pháp trợ luân. Thì á, thật sự mà nói á, trong cái đề tài trợ luân em có ra đó, thì em chỉ mới ra cái pháp trợ luân với các cái thể dục đi theo, giống như đã thông kinh huyệt hay là đã thông kinh mạch, rồi các cái pháp đi theo á, tai lưỡi họng đó, những cái pháp đó là giúp ích cho người tu của mình, cũng như ngoài cái thực hành của mình ra, luyện cái lại kiến hay là chuyển dưỡng hướng khí, những cái điều đó rất là tốt cho cái xác của mình ha. Cái đó là phần trợ luân, thì trên Sư Đạo Du Di cũng có, nhưng và về thầy cũng có nhắc tới cái ngũ cầm hí, thì em nghiên cứu thêm để em sẽ đưa lên lại, tại vì đã từng đưa ra rồi nhưng mà nó nằm trong luân hồi du ký, có điều là em sẽ nghiên cứu thêm rồi em sẽ đưa lên lại về cái ngũ cầm hí. Thật sự mà nói đó, bây giờ cách đây cũng 5-6 tháng em cũng đi học về kinê đó, đi học về, tại vì kinê nó dạy về mấy cái cách mà thực thể dục buổi sáng mà cho cái cơ thể của mình, nhất là cho cái lưng với cái vai với cái cổ đó, thì trong cái pháp đó, nó trong cái cách tập đó, nó có một cái pháp ở trong cái ngũ cầm hí, cho nên em thấy cái ngũ cầm hí cũng rất là quan trọng, mà thầy cũng có nhắc tới cái ngũ cầm hí, cho nên em sẽ đưa lại cho cái đó cho các bạn đạo. Tại thầy nói là trong cái pháp của thầy, ngoài cái đó ra đó, là ngoài cái phương pháp của mình thực hành về cái tâm thân, có nghĩa là cái tâm pháp và cái thân pháp, thì cái phần thể dục trợ luân hay là những cái phần mà đã thông kinh huyệt hay cái tai lưỡi họng hay những cái đó đều giúp ích cho cái bản thể của mình, cho cái xác của mình. Còn bây giờ ngoài đời đó, bạn đạo có nói là ở ngoài đời có dạy thêm những cái pháp mà tập về gì ông, bây giờ nó đặt thêm cái vụ mà cái gì phát triển năng lượng gì đó, cái đó là những cái là nó tập thêm mà thôi, cái đó là cho những người muốn thêm thôi, chứ thật sự mà nói, nếu mà thật sự mà muốn tập các cái pháp của mình, các cái phần trợ giúp cho cái vấn đề và cái pháp của mình như là thể dục của mình đó, là cũng đã không có đủ giờ rồi, mà còn tập những cái pháp đó nữa thì chắc không có đủ giờ đâu, và cũng không có cần thiết. Tại vì thầy thì thầy không có đã phá cái này, nhưng mà thầy có nói á, chứ một cái anh nói là thầy ơi con chán rồi, con thiền rồi con chán rồi, giờ con muốn tập thêm khí công. Đó là những người không có thực hành á, chứ những người thực hành coi không có đủ thời giờ đâu mà sao chán được. Và anh nói là con muốn tập thêm khí công là tại vì cái hiệu quả thấy rõ ràng, thấy giống như mình có điển, mình giúp được ngày ngày, mình giúp người kia đó, thì anh thấy anh thích quá, anh nói muốn giúp, thì thầy có nói muốn học thêm thì học, nhưng mà đó thầy nói sau đó cái điển nó xài phí, bởi vì rút cái trượt của người ta quá nhiều, tại người ta mời đi đó, mời đi cái mình khoái á, cái lục căn lục trần này nó khoái á, nó khoái được người ta mời á, đi cái điển. Rồi cái điển cái mất luôn, rồi cái xài phí hết của mình là sau đó xong hết luôn.
Là đúng, cái là quá nặng.
Đúng đó, là mình rước hậu quả, là thầy nói là hậu quả là mình rước hết đó. Cho nên những cái gì mà cái pháp mà của bên ngoài á, mình muốn làm thì phải nghiên cứu cho thật kỹ, thật sự mà nói. Nếu mà cái phương pháp của thầy mình về tâm pháp và thân pháp, ngoài ra còn cái thể dục của thầy mà mình làm hết rồi đó, cũng đủ một ngày, cũng mấy tiếng đồng hồ.
Cũng dư sức rồi đó, không cần thêm gì đâu.
Dạ, nhất là cái phần mà trợ lương đó, cái đó mà quạt trăm mấy cái cũng mệt lắm, chung là giỡn. À, còn lại tiếng nó cũng ai mà được trăm mấy cũng hay lắm á. Những cái pháp của mình là tất cả những cái đó đều có tác dụng hết. Bây giờ từ từ em sẽ đưa về cái ngũ cầm hí, tại vì cái đó nó cũng tốt cho những người có bị đau lưng á. Cái pháp đó cũng tốt lắm, nhất là cái vai và cái cổ và cái lưng á. Cái đó rất là quan trọng. Thì cái đó từ từ em sẽ đưa lên. Và thật sự mà nói đó, câu hỏi đó rất là nhiều, nhưng mà em phải kết thúc ở đây, là tại vì em sợ lấy nhiều thời gian của bạn đạo. Thì em xin lỗi bạn đạo và sẽ nói thêm vào tuần sau.
Dạ, mới tiếp tục ha.
Dạ, tại nó nhiều quá anh Báo. Tuần này tới 20 mấy câu à.
Dữ vậy á.
Dạ, không biết sao nhiều dữ.
Phải mất bao nhiêu thời gian để soạn mấy cái này?
Dạ, thì cũng như thường thường ạ. Mất cũng mấy ngày á, tại vì em đi làm về đó là ngoài cái thời gian làm trên cái số đạo đó, phải có thời gian vừa lọc vừa nghe đủ thứ hết, thì nó cũng mất mấy ngày rồi, cộng thêm cái câu hỏi thì cũng mất mấy ngày. Nhưng mà có những cái câu hỏi rất là hay, cho nên phải ngồi nghiên cứu cho kỹ để cho bạn đạo nhớ nhiều hơn. Tại vì cái cách nghe đó thì em cũng nhắc đi nhắc lại đó, cái cách nghe đó là khi mình nghe đầy đủ rồi đó thì mình sẽ nói cái sự nói của mình nó đầy đủ hơn, nó có hai mặt của cái vấn đề đó hơn, thay vì mình nói có cái phần sát hơn. À, nó tròn trịa hơn. Tại vì có nhiều khi mình nghe đó, mình tưởng một mặt mà nó ô tôi hiểu rồi, tôi biết rồi, nhưng mà cái đó chỉ có một phần thôi. Tại vì cái đó phải nói một câu nói là phải áp dụng cho hồn và xác, hai cái này nó rất là quan trọng. Nếu không mình hiểu không bên à. Cho nên là phải nghe rất là kỹ. Hồi nãy giờ em phân tích tất cả những cái gì của thầy nói cho hồn cho xác là em phân tích rất là rõ cho mọi người thấy là đối với cái xác của mình nó khác, đối với cái hồn nó khác. Mình bây giờ mình nói cụ thể, bây giờ mình nói cho một cái chuyện cụ thể. Cái hồn lúc nào nó cũng thanh tịnh lắm. Nó thích ngồi thiền, nó thích niệm Phật, nó thích làm cái gì trong thanh tịnh. Để chi? Để nó quản lý cái thể xác này. Nó quản lý cái phần dưới này nó rất là chậm. Nó dưới này rất là chậm. Khi nó nghe băng cũng vậy, nó thích ngồi nghe để chi? Để cho cái phần dưới này nó lên. Nên phần dưới này nó nâng cái trình độ nó lên. Còn cái xác á, thì nó thích cái gì? Nó thích chơi, nó thích làm cái này, làm cái kia, làm cái nọ, làm những chuyện không cần thiết. Thì cái phần hồn mà nếu mà không có sáng suốt á, không có giữ cái vị trí á, bắt mày ngồi đó niệm Phật, tại sao mày đi chơi? Thì cái đó đó, phần hồn nó mới vững được. Còn nếu không, cái xác nó cứ lôi đi hoài, làm những chuyện không cần thiết, làm cho cái xác nó bận rộn hơn thôi. Chứ không có phải cần thiết. Ngay cả thầy á, thầy huấn luyện cái lục căn lục trần thầy, thì bắt làm việc nhà cũng vậy, thầy làm trong thanh tịnh nha. Thầy làm vừa niệm Phật, thầy nói tôi làm thì phải niệm Phật. Làm liên tục như vậy, bắt cái lục căn lục trần nó làm việc trong nhà, chứ không phải là sai cái xác chạy đi chơi. Thầy nói tôi không có cho đi chơi, bắt nó ngồi đó, nó ngồi đó niệm Phật, hoặc bắt nó làm những cái chuyện ở trong nhà, bắt giặt đồ, giặt quần, giặt áo, nhưng mà thầy không có cho như làm những cái việc không cần thiết. Cho nên cái xác á, mà mình không có quản lý kỹ á, nó toàn làm xúi chuyện, xúi quẩy không à. Nó xúi dục người ta đó. Nhiều khi nó xúi người ta, nó kêu làm đi, nhưng mà nó không biết hậu quả nó như thế nào. Nó bắt người ta làm, nhưng mà nó không làm.
Hậu quả thì lãnh lấy cái sự bận rộn thôi, có gì đó.
Xúi người ta làm, mà nó không làm. Cho nên những cái đó là mình phải phân tích rõ cái gì mình làm có hữu ích cho cái phần hồn của mình hay không, cho cái vạn linh của mình hay không mới là quan trọng. À, cái đó là...
Cái đó nó cũng đòi hỏi cái sự thức tâm. Là nghĩa là cái phải qua những cái bài học đó, tới ngày nào đó thức tâm mới tự nhiên mình không muốn nữa.
Dạ.
Mình thành ra tất cả những cái gì ông trời ông cũng làm để cho mình học. Học để chi? Học để mong có ngày thức tâm, rồi mới quay đầu. Mới quy nguyên thiền giác là mới trở về quy nguyên nội thức đó.
Dạ. Thương ai hơn họ? Thương mình hơn ai?
Cũng phải đòi hỏi thời gian để thức tâm thôi. Chứ mình không có chấp những cái chuyện đó là không hay, nhưng mà cái đó nó đòi hỏi mà chỉ mong hành giả sớm thức tâm.
Dạ, bây giờ cái câu hỏi đó là tuần sau mình sẽ trả lời tiếp ha. Thương ai hơn họ, thương mình hơn ai. Rồi, xin cảm ơn quý bạn đạo.
Cảm ơn các bạn đạo. Hẹn gặp lại, tập lại tuần sau ha.
Dạ.
Cảm ơn anh Bảo. Chào hết mọi người.
Bữa nay lễ tưởng niệm Đức Tổ Sư ở trụ sở xây dựng Vô Vi nè anh Bảo.
Đi chưa?
Dạ, tụi em đang trên đường đi, còn anh Tuyên sáng đi trước rồi, ra quải rồi, em với chị Tuyết bao đuôi ra sau. Cẩm Tú, Cẩm Tú cũng đang ở Cali nè.
Đã xuống núi rồi, bị mất sóng luôn.
Xuống núi, xuống núi. Xuống núi.
Nào cũng một điều thì lên núi sáng
xuống núi. Ta xuống núi là ta đi niệm hành, cái này xuống núi đi bằng xe hơi. Ok, bye bye.
Cảm ơn Bảo, cảm ơn Ellie. Chào các
cảm bạn. Ơn, cảm ơn. Rồi.
Cảm ơn mình Bảo mà Ellie.
Dạ.
Rồi mình tắt nha.